Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 thì tháng 4 năm 2025. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Thanh Tịnh. Thanh tịnh thanh bình quy một mối, quán thông đời đạo tiến từ hồi. Quy tam bảo thành tâm tâm giải, tiến hóa không ngừng tự giải mê. Lương Sĩ Hằng, bài thanh tịnh này chúng ta cũng học cũng 4 lần à, lần này chắc lần thứ 5 á. Không biết các bạn còn nhớ gì về cái đề tài thanh tịnh không? Không biết có ai muốn đóng góp không? Ai
Em có
còn
ý
nhớ?
kiến.
Dạ.
Dạ, theo em nhớ là thanh tịnh chỉ sự gạn lọc những cái gì xấu xa ô nhiễm
À.
vướng vướng cái những cái ô nhiễm vướng bụi trần, làm cho cái tâm mình nó thuần khiết, thân thanh tịnh rồi tâm thanh tịnh, là khi đi đến cái sự trong sạch của ba nghiệp của bản thân mình, thân khẩu ý, bên trong không có còn cái sự vọng động của tham sân si, không vướng bận. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn chị. Có ai nhớ cái định nghĩa của thầy không? Có ai nhớ cái định nghĩa thanh tịnh của thầy không? Quên hết rồi ha. Rồi, học lại nha.
Dạ, em đóng góp nhanh bảo.
Dạ.
Dạ. Thì khi hôm nay mình học cái từ chủ đề là thanh tịnh. Nhưng mà nếu mình nói cái thanh tịnh á, mà trước khi mình muốn có thanh tịnh á, là mình phải có cái căn bản, cái quân bình trước. Mình phải lập lại trật tự quân bình trước thì nó mới đi tới thanh tịnh. Mà thanh tịnh là mình phải trở về như cái chấn động hòa tan của càn khôn vũ trụ thì mới gọi là thanh tịnh chứ. Mà nó thật cái sự ra nếu nói có thanh tịnh thì nó dễ lắm, nhưng mà thật sự không phải mình dễ thanh tịnh đâu. Mình phải gom làm sao mà hạ trung thượng, mình phải quy tụ gọi là trụ đảnh được trung tâm bộ đầu, mình phải đứng lấy lại cái quyền làm chủ của chơn nhân ông đó. Mình phải đứng ngoài ngũ hành đó. Thì mình mới dòm xuống, mình điều khiển được cái ngũ tạng mình đó, mình mới mới có sự thanh tịnh thôi. Chứ thật sự mình nói mình có chút chút của phần thanh nhẹ chút xíu thôi chứ khó thanh tịnh. Đây là mình nói về ông Phật thôi, cho mình đời này kiếp này nói xin lỗi chứ không dễ thanh tịnh đâu. Chẳng qua nó giống như là đờn chưa đúng chỗ, gãi chưa đúng đúng cái chỗ ngứa, cho nên là không có trả lời thôi. Chứ thật sự ra đôi khi mình không có thanh tịnh nổi. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói về thanh tịnh là khi mà thành Phật rồi mới thanh tịnh nổi. Còn mình ở dưới này thì mình nếu mà mình dùng chữ thanh tịnh là chỉ lạm dụng từ ngữ chút xíu vậy thôi. Chứ mình đâu có đủ hoàn toàn thanh đâu mà tịnh. Mình còn trần trược mà. Còn dính một chút xíu trần trược cũng không gọi là thanh. Thanh là không còn dính bụi trần nữa mới gọi là thanh. Thanh rồi nó mới tịnh. Mà mình đi tới thanh đâu có phải dễ. Mình sống cư trần nhiễm trần, bị cái trần trược nó lấn áp mỗi ngày mà. Mà mình giải đâu có bao nhiêu. Thấy không? Mình ra đời mình sống là mở mắt ra là thấy sự trần trược nó áp đảo rồi. Mình may là mình có cái pháp. Mình vớt giác được bao nhiêu hay bao nhiêu, phải không? Mình lọc được bao nhiêu hay bao nhiêu. Mình giải được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ cái sự lấn áp nó rất là nhiều. Mình sống ở cái, cũng như là hoa sen mình đang ở dưới bùn mà, thành ra cái sự trần trược nó bao bao vây mình, bao quanh mình, sẵn sàng để xâm chiếm mình. Mà nhiều lúc mình cũng không hay nữa, nhiều lúc mình bị nhiễm trần mà mình cũng không hay nữa. Mình sống trong đó nó quen rồi, mình lặn hụp ở trong đó nó quen rồi, cho nên mình bị nhiễm cái trần trược mà mình cũng không biết nữa, tại mình sống ở trong đó mà. Thì chỉ có mấy người nào mà ra khỏi rồi á, ta mới biết, ta nhìn lại thấy đúng là cái chỗ này trần trược, cái chỗ nào cái gì trần trược. Thành ra mình đang học từ từ, mình học để mình nhận diện cái gì gọi là trần trược, cái gì gọi là thanh cao. Thì mình đi học đạo là vậy đó. Để Ông Phật ông phân tách cho mình biết cái gì là thanh cao, cái gì là trần trược. Rồi từ từ mình mới lựa lọc, cộng thêm cái pháp, nó thanh lọc cái luồng điển của mình. Nhưng mà cái pháp không thì chắc chắn là không đủ rồi. Mình phải dùng cái trí ý của mình nữa. Trong ngày mình phải làm sao để lựa lọc bớt những cái sự trần trược nó xâm chiếm mình. Thì may ra mình có cái sự tiến bộ. Còn nếu mà mình chỉ ỷ lại nơi cái pháp mà mình hành không có bao nhiêu á, thì nó không có đi tới đâu hết. Mình chỉ giải được một phần thôi, hơn những người không có pháp gì thôi. Chứ nói mà tiến bộ thì mình khó tiến lắm. Muốn tiến là phải dùng đủ, hành đủ trên mọi phương diện, về hành pháp, về lập hạnh, sửa mình, sửa những cái gì mà nó rước động á, là mình phải gạt bỏ nó ra. Thì có hai mặt vậy đó. Rồi một mặt mình nghiên cứu đạo pháp, mình coi cái gì để mình hiểu được cái gì trược, cái gì thanh, rồi mình mới lựa lọc. Thì mình từ từ mình mới tiến gần về thanh tịnh. Trước hết là mình phải lui về thanh tịnh. Thầy nhắc hoài, mình lui về thanh tịnh là thanh tịnh nó nằm ở đâu? Thanh tịnh là ở bên trong mình mới có, bên ngoài là chỉ có động thôi. Mà khi mà mình đụng ra ngoài á, hàng ngày á, toàn là sự kích động phản động, giờ nào cũng có hết. Kích động mình rồi mình phản động. Thì kích động phản động á, cái mục đích của ông trời đã muốn mình phải lui về thanh tịnh, là mình quay đầu trở lại, quay xe đó, quay đầu trở lại hướng về bên trong, hướng nội, để tìm lại cái sự thanh thanh tịnh bên trong mình. Tại vì bình thường á, là mình bị cái tập quán hướng ngoại, vì cái sự sinh sống ở dưới thế gian bắt buộc phải có sự hướng ngoại. Nhưng mà ngoài đó, ngoài cái việc mà mình sinh sống học hỏi, thì nó có những cái không cần thiết, thì cái đó nó làm cho mình động thêm. Nói mà mình đi kiếm ăn không á, là cũng đã động rồi. Mà ngoài cái việc đó ra mà mình tiếp thu những cái động khác nữa vô á, thì nó quá nhiều, mình không có giải nổi. Thành ra mình phải giới hạn bớt, cái gì cần thiết thì hướng ngoại, còn cái gì không cần thiết thì phải hướng nội. Nhưng mà thường thường thầy dùng cái chữ hướng ngoại á, là thầy muốn nói mình hướng về những cái chuyện động loạn không cần thiết á, thầy mới dùng cái chữ hướng ngoại, để cho mình có cái thời giờ mình quay về bên trong. Mỗi lần mình bị kích động á, cái chuyện gì bên ngoài nó tới nó làm cho mình động á, là mình phải nhớ quay trở về bên trong. Cái đó là lui về thanh tịnh. Thầy nhắc mình hoài, lui về thanh tịnh là trở về bên trong. Trở về bên trong mình mới có thể hiểu được mình, biết mình, thấy mình hư hao chỗ nào để mình tu bổ sửa chữa. Còn mình cứ hướng ngoại hoài á, thì mình đâu có bao giờ mình thấy mình đâu mà mình sửa. Mà tu là cái chánh là phải sửa, tại vì không sửa là không tiến. Tu ai cũng muốn tiến chứ đâu có ai muốn lùi. Ai cũng muốn mình càng ngày càng rời bỏ cái sự động loạn để trở về cái sự thanh nhẹ, chứ đâu có ai muốn lặn hụp trong cái cõi động loạn này hoài. Hết kiếp cũng còn mà. Thành ra cái chuyện đó mình hiểu rồi á, thì mình phải tìm đường mình đi. Tìm đường là phải quay về bên trong. Thành ra thầy nhắc cái chữ thanh tịnh đó là mình phải quay về bên trong. Đối với cái trình độ thấp của mình á, mình tạm dùng cái chữ thanh tịnh, nghĩa là so với bên ngoài á, bên trong mình á, thanh tịnh hơn. Bên ngoài là chỉ có động á. Mình trở về bên trong thì mình có thể tìm được một chút thanh tịnh. Chưa phải là tuyệt đối, nhưng mà nó cũng còn đỡ hơn bên ngoài. Rồi, để bây giờ cho các bạn nghe xem lại một số băng ha. Một lần thì khó nhớ, nhưng mà nghe riết thì từ từ nó cũng thấm.
Thưa ông, thì lúc nãy ông có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là phải trật tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ khi trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình.
Tình
Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư chi động loạn, thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để gì? Để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ, đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và giam tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Giờ mình nghe lại từng đoạn nha, tại thời gian cũng hơi dài.
Thưa ông, khi lúc nãy ông có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là bài trật tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu, tôi không hiểu rõ khi trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư chi động loạn. Thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để gì? Để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ, đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không.
Nói muốn trở về thanh tịnh là mình phải trở về hòa hợp với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mới gọi là thanh tịnh, chứ không phải mình ngồi yên đó là thanh tịnh. Làm thanh tịnh về cái luồng điển chấn động lực. Chấn động lực nó thanh nhẹ thì nó hòa với thanh nhẹ. Thì cái động nó không bao giờ nó động được, tại mình đã từng giới khác rồi. Khi mà cái chấn động lực luồng điển của mình nó thanh nhẹ mà mình hòa được với chấn động lực của càn khôn vũ trụ là mình không còn ở dưới phàm giới này nữa. Dù cho cái xác mình ở dưới này nhưng mà cái luồng điển mình ở trên rồi á, thì ở dưới này không có cái gì làm cho mình động được. Còn mình ngồi làm thinh á, mà cái luồng điển của mình nó chưa có chấn động, nó chưa có thanh nhẹ. Mình làm thinh vậy đó nhưng mà ở trong nó vẫn động. Mình nghe người ta chửi, người ta nói gì đó, mình ở trong nó vẫn động mặc dù nó ngồi yên. Còn cái thực tế của nó làm sao mà cái chấn động lực nó thanh nhẹ, nó hòa về được cái chấn động lực của bề trên đó, thì lúc đó mình mới thanh tịnh. Tại cái gốc của mình từ đó xuống mà. Mình từ cái cõi thanh nhẹ xuống đây, bây giờ mình phải mượn cái pháp thiền để lập lại cái sự quân bình đó, rồi mình trở về cái sự thanh tịnh.
Không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và dập tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Đó. Này, cái định nghĩa chánh mà các bạn cần phải nhớ là cái này.
Có người nói con người tính yên lặng đã tỉnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
Phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp người ta cũng yên, không có cãi ai nói gì cũng cãi, máu thấp buồn ngủ không à. Cái đó nó cũng có cái bệnh. Cái bệnh ấy trong người mà nó không hiểu. Vì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. Hòa nói gì nó cũng làm thinh, nó bị máu thấp, nó bị bệnh hoạn mà nó không biết. Tôi thanh tịnh là nó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mà là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc không thấy, không phải nói thanh tịnh.
Thầy đây thầy nói thanh tịnh không phải là ngồi yên không có phản ứng gọi là thanh tịnh. Khi bị bệnh lì đừ ai nói gì nói, mình cũng không có đủ cái sức mà để phản động lại. Thành ra thầy nói đâu phải ngồi yên là thanh tịnh. Thanh tịnh là đi tới cái chấm động lực mà hòa được với cái chấm động lực của càn khôn vũ trụ, là lúc đó mình sáng suốt. Tại cái thanh tịnh nó đi đi chung với cái sự sáng suốt, mà có cái sự sáng suốt vô cùng đó thì hiểu rõ nguyên lý của mọi sự việc, nhìn đâu hiểu đó, là nó cộng thêm cái sáng suốt nữa. Còn cái mà ngồi yên ở dưới thế gian không có sáng suốt, không có hiểu gì hết, không có biết gì hết, nó ngồi yên, cái đó không có phải gọi là thanh tịnh không. Thành ra mình thêm một cái yếu tố nữa là thanh tịnh là phải sáng suốt, sáng suốt hơn người nhiều lắm.
Học thiền vô vi phải xét cho kỹ, đây là khoa học văn minh hợp thời nhất, đi theo chiều hướng lực học của vũ trụ quan là văn minh nhất ở thế gian này. Họ mới học chữ từ ghi chép thôi, mình chưa biết cái lãnh vực thanh tịnh và vũ trụ quan. Mình thanh tịnh vũ trụ quan là hợp thời nhất, mở miệng không có nói vậy, lúc nào cũng sáng suốt xây dựng để chung tiến hòa. Thế giới nhân loại đang khao khát sự hòa bình đại đồng, nhưng óc không có phát triển làm sao có sự đại đồng. Ánh sáng mặt trời là ban chiếu sự đại đồng bao nhiêu năm nghìn năm nay mà người chưa hiểu được. Mà nếu chúng ta hướng thượng khai triển được sự sống của chúng ta, có thể hòa đồng và nhận lãnh cái ý lực sáng suốt của bề trên năm ban chiếu và thực hiện cho kỳ đường thanh tịnh thì thế giới mới có hòa. Con người chỉ có tham thôi, tham là tâm tối. Tham muốn có địa vị, muốn có tiền nhiều, rõ sao rốt cuộc là cũng phải chết. Chết rồi đi đâu không biết. Cho nên chúng ta có cái phương pháp để khai triển khứ trực luân thanh để hiểu và thức giác, để trở về với sự thanh tịnh căn bản của cơ tạng và khối óc trước, và hòa hợp với vũ trụ quan tự nhiên ở bên trên. Thì lịch càng ngày càng dồi dào, người càng ngày càng trẻ, phản lão hoàn đồng, chiều hướng lên nó chỉ là trẻ không có già, mà đi xuống chừng nào là già chừng ấy. Thử 3 tháng lo và 3 tháng vui tươi thì cái mặt nó khác. 3 tháng vui tươi hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, cảnh thanh nhẹ về trên thì mặt nó tươi, mà 3 tháng cứ lo thiếu tiền thiếu bạc mặt mày nó già khăn. Chúng ta ra đời sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Bây giờ mình phải trở về với cảnh tự nhiên và hồn nhiên mới đạt được an lạc. Chúc cho nhau an lạc mà không biết chiều hướng tiến về an lạc. Chúc cho nhau thanh tịnh mà không biết làm sao trở về với lĩnh vực thanh tịnh của chính mình. Vốn sẵn có mà không dùng. Tự hại tâm thân mà thôi. Cho nên nhiều người tâm tối nhắm mắt không thấy trời đất gì hết. Nhắm mắt rồi tối cứ cầm ánh sáng, cứ mở mắt. Mở mắt rồi thấy chuyện người này người nọ rồi nói chuyện thị phi không. Đằng này ta sơ hồn, ta nhắm mắt ta thấy sáng. Ta không cần thiết chuyện bên ngoài, ta tránh khỏi cái thị phi lôi cuốn. Cứ ấp ta càng càng nhẹ. Dễ tha thứ về tự nhiên. Chỉ con người mới văn minh. Văn là nghe được sự thanh nhẹ bên trên và hiểu được cái đường đi cho chính mình. Văn minh, chúng ta văn minh là bằng áo đẹp văn minh đâu. Áo đẹp nó một thời nào thôi. Mà cái văn minh trường cũng nghe mà hiểu đó là đạt tới sự trường cũng vô sanh vô diệt. Hôm nay các bạn rồi cũng sẽ ra về ôm lấy cái vốn thanh tịnh mà tu. Thấy mình khả năng trong vũ trụ này để phát triển qua học cái vũ trụ quan mới có cuộc sống hạnh phúc. Đời đời bất diệt. Hiện đại thì chúc các bạn thổ lộ bình an. Cảm ơn sự hiện diện của
các bạn. Đây thầy nhắc nữa là trước khi mà mình hòa hợp, chấn động của mình hòa hợp với cái chấn động của thành công vũ trụ quan á, thì mình phải lập lại cái thanh tịnh trong cơ tạng và khối óc của mình trước. Nghĩa là mình phải lập lại trật tự, mình phải thanh lọc nó cho nó ổn định, nó thanh tịnh cơ tạng khối óc, rồi từ đó mình mới hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Cái đó là mới là hạnh phúc thật sự. Và khi thiền lên cao rồi đó, cơ hồn thấy ánh sáng rồi, thì lúc đó thích nhắm mắt hơn là nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài thì thấy chuyện người này người nọ thì sanh ra thị phi động loạn. Mình đã tu, mình phải trở về bên trong cái thiền, lập lại trật tự bên trong trước rồi mới hòa hợp với bên ngoài.
Thưa thầy, trong cuốn văn thiền mới đây thầy có nói tu thanh tịnh. Tu thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là không có nên nuôi tạp niệm bất cứ của ai vô trong đầu óc của mình. Mình chỉ phát triển sự thanh nhẹ và quân bình trong nội thức của mình thôi. Chuyện của ngoài tai, bỏ ngoài tai mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này nói có chút, nếu thầy sắp chết lo rồi nghe, cái đó không được. Nếu ông thầy bị bệnh bán thân bắt tội lo buồn, cái đó là cũng đúng. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai phải chuyện của mình. Chuyện ông thầy ông biết lo rồi, chuyện mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó quân bình thì mình không có sân tánh nữa, thì tự diệt được sân tánh.
Đó, thầy nói là mình muốn thanh tịnh, mình là người tu á, mình muốn lui về thanh tịnh á, là chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, mình nghe bất cứ chuyện gì á không phải là chuyện của mình, thành ra mình không có đem vô tâm. Đem vô tâm thì mình lo, mình buồn, mình đủ thứ chuyện hết. Chuyện của mình á mình lo chưa xong mà mình đem chuyện bên ngoài vô nữa thì chừng nào mình mới đi tới thanh tịnh được. Thành ra người tu mà chân chánh á là không có nghe chuyện bên ngoài, lỡ có nghe cũng để ngoài tai chứ không có đem vô tâm. Nghe không? Thứ nhất là mình không có đi tìm để nghe. Nghe không? Mình không có đi tìm để nghe mà lỡ mình có nghe được đi nữa đó, thì mình cũng không có đem vào tâm. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai thì lúc đó mới có thể là trở về lo cái công chuyện của chính mình giải quyết, nó mới xong kịp. Chứ nếu không thì mình lo chuyện mình không xong rồi mình cứ đem chuyện bên ngoài vô, rồi nó làm cho mình động loạn, rồi mình đi thị phi, mình nói chuyện đó nữa. Thành ra nó cứ trong cái dòng luẩn quẩn, thị phi, động loạn, khó mà tiến về thanh tịnh lắm.
Thầy vậy thì có phải cố gắng trong chiều hướng, tức là phải ra cũng mà bỏ tâm mà
thanh tịnh. Cố gắng thanh tịnh, chứ không phải ồn ồn ào ào là cố gắng. Làm cô ly ghét hàng thì cố gắng trên đây là tu trận thì phải hết sức phẳng lặng thanh tịnh. đó là cố gắng trở về với sự thanh tịnh.
Vậy thầy, vậy theo cái sự cố gắng đó, tức là mình phải lìa cái sự động loạn của thế gian, mình trở quay trở về cái nội tâm của mình.
Mình cũng quay về nội tâm của mình thì tự nhiên nó thích và nó sẽ vun bồi cái cơ giới bên trong, thay vì nó hướng ngoại ta bà như con băng trước nãy giờ. Thì mình hướng ngoại không à, loạn rồi.
Không phải vật chất thầy. Gặp cái này gặp cái này.
Cho nên người ta ai cũng hướng ngoại, cũng mắc dầu xác nhận sự thật, nhưng mà không phải sự thật. Không ai tin cái câu đó. Cái tâm này mới sự thật. Cái gì xác nhận đâu phải cái miếng thịt này xác nhận đâu. Cái thức ở trong đó xác nhận. Mà cái thức ở trong đó chưa chịu quán thông đối phương, mà còn ôm đối phương cầm ở trên mình thì đóng rồi. Được rồi. Cho nên mắt, mũi, miệng, tai nó rước trước. Cho nên chúng ta có pháp luân thường chuyển giải nó. Làm cho nhiều đi nó mở rồi. Không sao. Mà làm từ từ, làm nhẹ chừng nào tốt chừng ấy. Thanh tịnh bao nhiêu người ngồi đây, chúng ta nghĩ được phong lặng, tôi sương sương ở cõi thiên đàng. Tôi đang lăn lăn đưa những sự siêu diệu vào tâm thức, và tôi đứng hoa giải những sự ô trực theo trật tự. Thì cái pháp luân có giá trị. Còn cái này, ông Tám kêu pháp luân thì thôi, đi làm gì? Rồi xong rồi, năm cái rồi. Hư rồi, đó là hư. Mình học cái thanh tịnh, mình phải lấy cái nhàn hạ thanh tịnh mình làm việc cho mình. Rồi mình mới đối xử với họ với thanh trách nhà họ vào thế kể từ từ giải thích theo.
Đó, bây giờ mình muốn thanh tịnh đó, mình phải áp dụng những cái gì thầy nói. Trước hết là thầy nói ai cũng có cái tập quán hướng ngoại. Hướng ngoại là rước cái chuyện động ở bên ngoài vô, nó phủ đầu mình, mà trong khi đó mình chưa có giải quyết được cái chuyện bên trong của mình. Mắt, mũi, tai, miệng, ai cũng bị cái đó hết á. Không ít thì nhiều cũng bị à. Thành ra bây giờ mình ráng giải quyết cái đó một phần. Một phần nữa là mình phải giữ cái sự thanh tịnh. Nhưng mà cái chuyện gì từ từ, mình hành pháp cũng vậy. Khi mà mình hành pháp luân thường chuyển cũng vậy, cũng phải trong nhàn hạ, đừng có làm màu ào, phải không? Rồi cái cách sống cũng vậy, cách sống hàng ngày cũng vậy, cái gì cũng bình thản nhàn hạ, từ từ cho cái sân tánh nó dịu bớt đi, bớt cái nóng nảy đi, từ từ thì lúc đó nó mới trở về, nó quen với cái thanh tịnh. Thành ra cũng phải tập. Ban đêm thì có pháp, mà ban ngày phải tập cách những cái thói quen của mình phải sửa để cho nó phẳng lặng, nhàn hạ, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Không có phải mà ào, không có phải để cái sân tánh vừa mới có chuyện gì là nó nhảy ào lên, nhảy đùng đùng lên à. Thì mình không có tập cái tánh để cho nó trở về thanh tịnh, mình phải cố gắng nhiều mặt.
Như vậy có nghĩa là những cái gì mà chúng ta làm hiện tại, chúng ta phải làm với tất cả thành tâm của chúng ta, không cần nghĩ quá khứ hay là tương lai.
Đúng như vậy, nó nghĩ quá khứ mà đừng đặt cái khởi điểm của tương lai, giữ tâm không. Cũng như lúc mình giáng thế
để đón nhận chú tôi rất là ngạc nhiên khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều chữ thanh tịnh.
Cho nên sự thanh tịnh tôi đã cắt nghĩa là cái thanh tịnh chấn động lực mình phải hòa tan với mọi trạng thái. Khi mà bà thấy người đó đau khổ, chính tôi đang quặn quại trong sự đau khổ. Nhưng mà sau sự đau khổ này, tôi lại gặt hái được hạnh phúc. Bà là người cứu khổ ban vui và thanh tịnh. Cái gì đang quặn quại là cái phần hồn, phần điển mất quân bình. Mà bà có điển rồi, bà chuyển điển cho họ. Bà nghĩ họ đang bệnh là tôi đang bệnh. Và bà quán thông cái bệnh đó thì người bệnh sẽ bớt bệnh. Lúc đó bà tới bà cách nghĩa cho họ. Sau sự đau khổ, hạnh phúc, được bao lâu? Lần lần người bệnh nó sẽ giảm. Đó là một lối cầu nguyện thực tế nhất. Tâm mình thanh tịnh. Nếu chúng ta thấy cái chuyện đau đó tôi không chịu được, thì chúng ta đâu có thanh tịnh. Ta gánh cái sự thanh tịnh đó và giải gánh sự đau đớn đó và giải sự đau đớn đó, thì chúng ta mới kêu vào thanh tịnh. Cho nên mỗi ngày quý vị đi làm việc cứ thực hiện như vậy, quý vị sẽ thanh tịnh trong lúc làm việc. Chứ không phải tự vô nhà chung thiền mới là thanh tịnh. Ngay việc làm cũng là đạt được thanh tịnh. Tất cả đều sắp đặt bởi Chúa. Làm tốt, làm hết mình. Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Cứ giữ như vậy là trong cuộc hành hương không bị vấp phải.
Này, ở đây thầy nhắc lại cái nguyên tắc là không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm mới tương lai. Hiện tại giữ cái tâm không, vì đứa bé mới chào đời. Vì lúc đó mình mới dễ thông tình. Còn người ta càng lớn tuổi thì càng nhớ tới quá khứ nhiều, tại quá khứ dài hơn, càng ngày nó càng chồng chất nhiều chuyện cũ hơn. Dễ nhớ tới quá khứ lắm. Mà mình nhớ tới quá khứ cái chuyện đó nó không có hữu ích gì cho cái sự thanh nhẹ của phần hồn, mà nhiều khi có những cái giai đoạn nó động loạn thì mình lại khơi dậy cái sự động loạn nhiều hơn. Thành ra thầy biểu mình tập mình đừng có nhớ tới quá khứ. Nhưng mà đâu phải dễ, con người ta ai cũng có quá khứ. Mà bây giờ cái đầu mình mà không có muốn nhớ tới quá khứ là phải giải nó ra bằng cách niệm Phật. Thì lúc đó nó mới không thèm nhớ tới được. Chứ khi mà rảnh rỗi nó cũng nhớ tới quá khứ. Cái đó nói thì dễ không? Nhưng mà làm thì nó phải đòi cái sự thực hành. Mình dùng cái niệm Phật nó giải ra, cái chấn động lực nó không có chạy về cái chỗ đó nữa. Biết bao nhiêu chuyện động loạn, biết bao nhiêu chuyện khổ cực mình đã trải qua. Mà nhiều khi nó nhớ tới mấy cái chuyện đó là nó làm cho mình động thêm chứ đâu có cho mình tỉnh. Rồi không đặt khởi điểm ở tương lai. Là cái chuyện tương lai mình đâu có nắm được. Chuyện là chuyện của ông trời. Mình có lo thì cũng lo cái chuyện nó không có đúng. Mà nó gây cho mình cái sự lo âu, động loạn. Thì không có nên mà đặt khởi điểm ở tương lai tôi phải làm gì, gì gì, mình có cái chương trình làm gì đó rồi thôi quên đi. Chứ bây giờ mình cứ nhớ hoài mà mình không có biết cái tương lai của mình ngày mai nó sẽ thế nào, chút xíu nữa nó sẽ xảy ra cái gì mình cũng không biết. Mà mình lo quá thì mình động. Rồi cái tâm mình đó, hiện tại là phải giữ cái không như là em bé mới chào đời, cái đó còn khó nữa. Chuyện nó dồn dập tới liên tục, động loạn, nó kích động, phản động hàng ngày. Mình muốn giữ cho cái tâm nó không là mình phải niệm Phật dữ lắm. Để mình vượt khỏi cái phàm tâm này thì lúc đó mình mới giữ cái tâm không được. Chứ nếu không là mình nhìn thấy là cái có không chứ mình đâu có thấy cái không. Mình thấy cái có cho nên mới động. Nãy thầy nói mắt mũi mình nhìn ra ngoài mình xác nhận cái chuyện đó là đúng, nhưng mà thật sự nó không có đúng, tại vì mình chưa có quán thông. Cho nên cái thức mình nó nhìn cái đó nó vô trong cái thức của mình nó nói cái đó là thiệt, nhưng mà người quán thông đạo nó nhìn thấy cái này là giả, cuộc đời này không có cái gì thiệt hết. Nhưng mà mình chưa quán thông á, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng thiệt hết, mình tưởng thiệt nhưng mà nó không đúng, là tại vì mình chưa quán thông. Cho nên lúc mà mình chưa quán thông á, thì không có nên rước cái chuyện ngoại cảnh nhiều quá. Tại mình vô đây mình thấy toàn cái gì cũng thiệt hết. Mà cái cảnh ở dưới thế gian này là cảnh tạm không à, mà nó làm cho mình động loạn, không có thanh tịnh nổi. Rồi bây giờ các bạn hiểu về cái sự thanh tịnh rồi ha. Thanh tịnh là phải lập lại thanh tịnh từ bên trong cơ tạng cho tới khối óc, rồi mới chấn động lực thanh nhẹ mới hòa cảm với chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, lúc đó mới thanh tịnh. Trong cuộc sống hàng ngày cũng bớt, tứ quan của mình đóng bớt để mình lui trở về cái sự thanh tịnh bên trong mình, củng cố nó để mình hiểu mình hơn, mình sửa mình hơn. Còn cái chuyện gì mới nghe nói là mình động rồi, ùng ùng ào ào mình làm ào ào lên vậy đó, giết cái mình quen. Cuộc sống phải cho nó phẳng lặng, cái gì cũng từ từ chậm lại. Ừ. Phẳng lặng nhàn hạ mới giải quyết được. Rồi câu thứ nhất, thanh tịnh thanh bình quy một mối. Tiên muốn nói không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Hôm nay mình học cái bài thanh tịnh. Vì trước mình học ở quân bình. Nhưng mà nãy có cái câu nói, trước khi mình có cái thanh tịnh này, mình cũng có cái quân bình. Nhưng mà muốn có quân bình này thì mình phải lập lại cái trật tự trước. Nhưng mà nói thì rất là dễ, nhưng mà thật sự không phải dễ. Bởi vì ông thầy ông có nói á, ông giảng biết là bao nhiêu nhưng mình hiểu có một chút, mà ông làm biết bao nhiêu, phải chi mà ông thầy ông nói á, các bạn phải hành như tôi này á, các bạn mới đạt được thanh tịnh thì mai ra mình có bạn làm được. Còn ông thầy nói các bạn ráng soi hồn đi, thí dụ đi, rồi các bạn sức sức hồn, nhưng mà có soi hồn được như ông thầy đâu, cho nên đó là mình cũng ảo tưởng. Rồi cái thanh tịnh này cũng vậy, mình ngồi đây làm thinh mình tưởng là mình thanh tịnh nhưng thật sự đâu có thanh tịnh, bị gì gãi chưa đúng chỗ ngứa, chứ gãi đúng chỗ ngứa cũng la lên à. Cho nên rồi là cũng khó thanh tịnh lắm. Nhưng mà may mắn là mình là con người biết đạo, biết rằng trong mình, trong bên trong mình nó cũng bực bội đó, nhưng mà mình ở bên ngoài mình cũng kiềm chế được một phần nào để lần lần mình cũng bước tới thanh tịnh. Nhưng mà bước đầu là mình phải dằn ở trong ngoài trước, bên trong nó khó chịu đó, nhưng mà mình cũng phải ráng tập, rồi mình phải ráng hành pháp. Thầy nói hành cho đúng pháp và phải đủ pháp như hồi nãy thầy có nói, thì nó mới mai ra nó lột trần, lột từ từ cái trần trược, cái sái quấy của mình mới lần lần đi đến cái trật tự, cái quân bình mới có sáng suốt. Cho nên cái từ thanh tịnh này là cái từ, là từ của Phật, chẳng hạn như quán thông hay là cảm minh hay là phân minh, ví dụ như hay giác minh, toàn là cái từ của ông Phật không à. Mà mình làm gì mà mình đi tới được mấy cái từ đó, cho nên là rất là khó. Nhưng mà mình đâu phải mình tu một kiếp này đâu, mình cái đời này kiếp này mình học tu, mình ráng mình tạo cho cái cơ hội cho cái kiếp trước mình được tu tiếp, là đó là cái điều may mắn của mình. Chứ thật sự nó những cái bài kệ này là của ông Phật không à, của mình khó lắm. Nhưng mà em thì giờ em cũng nói theo cái hiểu của em, mà nói theo cái cấp thấp của mình, thanh tịnh thanh bình quy một mối. Thì cái thanh tịnh đó cũng như nãy nói, mình phải lập lại cái trật tự thì nó có cái quân bình rồi nó mới có được sự thanh tịnh. Mà cái thanh bình này á, là phải có cái trật tự bên trong. Tất nhiên thanh bình này là tất nhiên tất cả vạn linh trong bản thể hạ trung thượng ngũ tạng nó đồng an nhiên hết. Thanh bình, thanh đây là sự thanh nhẹ, bình đây là bình thản bình an, không có một sự trần trược mà không có sự xáo trộn bên trong nơi đó, thì lúc đó nó mới quy về một mẫu được, do cái sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà sự thanh thanh tịnh này là tất nhiên chủ nhân ông đã trụ được trên trung tiên bộ đầu rồi, thì có lập lại lấy lại cái chủ quyền rồi mới điều khiển bên trong này được, quy về một mẫu. Chứ còn chủ nhân ông này mà chưa lấy lại cái chủ quyền thì ở dưới này nó cũng quậy quọ, khó mà quy về một mẫu lắm. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì đó như anh nói, thanh tịnh thanh bình quy một mối, thì ông Phật á thì ông đạt tới thanh tịnh rồi, thì ông nói là rất là dễ. Nhưng mà mình muốn đi tới cái trình độ mà thanh tịnh là thành Phật á, thì đương nhiên nó không phải một kiếp như anh nói, nhiều kiếp. Kiếp này nó sửa soạn cho kiếp tới. Bây giờ kiếp này mình ráng mình lo tu, kiếp sau mình giải bớt cái nghiệp, kiếp này mình giải bớt cái nghiệp của mình thì kiếp sau mình có trở lại đi nữa thì cái nghiệp lực của mình nó sẽ yếu đi, mình không có bị trì kéo nào. Rồi từ đó mình mới dễ tiến về cái giới thanh nhẹ hơn. Còn nếu mà cái kiếp người mà nghiệp lực nhiều quá đó thì làm sao mình tu được? Mình tu là để cho sửa soạn kiếp tế nó nhẹ bớt rồi từ từ mình mới tiến lên cái cõi thanh nhẹ được. Thành ra mình nhìn cái hoàn cảnh của mình nhìn cái nghiệp lực của mình đó, mình biết mình đang ở ở đâu. Bây giờ cái pháp này nó hay thiệt, nhưng mà muốn làm như ông Phật là đâu phải dễ, tại ổng là cái ông Phật xuống mà, chứ đâu phải người thường tu đâu. Còn mình là cái người thường dẫy đầy nghiệp lực mà mình muốn tu để trở về ông Phật thì đương nhiên là nó phải nhiều kiếp như anh nói vậy, chứ không phải một kiếp mà xong đâu. Nhiều kiếp, kiếp này nó bồi cho kiếp tới, thành ra mình phải có kiếp này mình phải ráng hết mình để cho kiếp sau mình được cái điều kiện tốt hơn để mình dễ tu hơn, nhẹ hơn, bớt nghiệp lực, mình có đủ điều kiện để tu hướng về thanh nhẹ nó dễ dàng hơn. Còn khi mà nghiệp lực mình nó nhiều quá, điều kiện sinh sống của mình nó cũng không ổn định thì đương nhiên là cái con đường tu của mình nó đâu phải dễ. Một mặt vừa tranh đấu với đời, một mặt vừa tranh đấu cái bên trong tâm linh của mình đó, thì nó rất là khó tiến. Nhưng mà ông Phật ông xuống đây chỉ có một thời gian ngắn thôi, ông phải để lại hết những cái gì ông biết, dù cho ông biết nó cao mình chưa có giới tới, nhưng mà để cho sau này, hay là để cho những người mà cái kiếp căn kiếp họ đã nhẹ rồi đó, mà nhìn qua là họ hiểu liền. Còn mình bây giờ mình chưa có đủ, nhưng mà mình cũng ráng hiểu những gì ông để cho mình là mình cũng đã có tiến bước rồi. Cái trí mình cũng được mở rồi, tâm thức mình cũng được mở rồi. Mình học ở dưới này mình còn trần trượt mà mình hiểu được một phần nào những gì ông Phật ông cảm nhận hay những gì mà ông đạt được là mình cũng thấy vui rồi. Còn hơn là mình chỉ thấy cuộc đời này không, mình không thấy gì khác. Mình sống ở thế gian mà mình hiểu được chuyện trên trời, cái đó là quý biết bao nhiêu, đâu có bao nhiêu người được cái đó. Cho nên là cái may mắn của mình á. Cũng như anh nói thì thanh tịnh, thanh bình thì cũng như mình đem về cái bản thể mình nói. Thì bản thể mình nó là động loạn. Nó cũng như là một cái quốc gia mà nó nổi loạn vậy đó. Lục căn trần nó làm theo ý nó không nghe mình dạng linh duyên này. Nó muốn nổi loạn lúc nào nó nổi loạn. Thì bây giờ mình trở về thanh tịnh á, là mình trở về cái điểm cao nhất của mình đó là trung tim bồ đầu. Mình trụ đảnh nơi đó, mình thống nhất ở bên trong này á, cho nên tất cả nó đồng nghe mình. Hô lên một tiếng là nó phải đồng thanh, là phải tương ứng liền. Ok, không có loạn á, im là phải im. Muốn làm cái gì phải hỏi chủ nhân ông, chứ không phải mà bây giờ là nó đâu cần hỏi. Ai gây lộn thì nó gây trước chứ đâu cần hỏi. Ai tấn công thì nó nhào ra trước chứ nó đâu cần hỏi chủ nhân ông. Thành cái xứ mà không có ai cai trị thì nó loạn. Mà khi mà mình thanh tịnh, mình trở về làm chủ được cái bản thể thì lúc đó mình mới đem lại cái sự thanh bình cho cái quốc gia mình, cho cái tiểu thiên địa mình. Nó thành một cái xá vệ quốc. Thì mình mới quy về một mối, trước hết cái mối đầu tiên là trung tim bồ đầu. Nó quy về tất cả là phải hỏi ý kiến của chủ nhân ông. Trong cái tiểu thiên địa này có một ông chủ mà mình phải nghe lời ông, mình phải hỏi ý kiến ông trước khi mình làm cái chuyện gì. Thì lúc đó nó mới thanh bình. Chứ bây giờ đâu có hỏi ai đâu, loạn muốn làm gì làm. Đó, thì từ đó mình mới tiến về, nghĩa là mình phải thanh tịnh cơ tạng và khối óc của mình trước. Thì lúc đó mình quy về một mối là trung tim bồ đầu của mình. Từ đó mình mới liên hệ được với càn khôn vũ trụ, hướng về trung tâm sinh lực. Mình mới hòa cái điển mình điêu luyện càng ngày nó càng thanh nhẹ, nó mới hòa được với cái điển của càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cũng đi từng bước một vậy đó. Rồi quán thông đời đạo tiến từ hồi. Thế nào gọi là quán thông đời đạo?
Em cũng xin đóng góp. thì cái quán thông đời đạo tiến từng hồi, mà chừng nào mà mình được thanh tịnh thì lúc đó mình muốn quán thông đời đạo nó dễ, chứ còn bây giờ mình chưa có thanh tịnh thì bây giờ quán đây là thấy xong rồi mình hiểu được, nhưng mà mình chỉ thấy có một góc, mình đâu có thấy một sự việc mà được hai mặt nó đâu, mình thấy cái mặt mà trực diện với mình thôi, cái mặt sau lưng mình đâu có thấy, cho nên cái thông đó mình cũng đâu có thông. Nhưng mà mình nói đây để mình biết, để mình tập tành tỉnh, mình lo mình tu sửa. Thật sự khi mà cái từ quán thông này là cái phần hồn đã một thân ngoại thân rồi, là cũng nói về ông Phật nữa rồi, chứ mình á, mình lên trên trung tim bộ đầu ngầu chưa được, cho nên là mình cũng chưa có quán thông. Nhưng mà mình nói để mình hiểu á, thì quán thông đời đạo chừng nào mình có phần hồn mà ngự được ở trung tim bộ đầu, tất nhiên đứng thân ngoại thân á, thì mình mới thấy cái đời và thấy cái đạo. Mà thầy cũng có nói cái đời đạo thầy giảng nhiều góc độ lắm, nhưng mà em nói đây một một góc góc độ thôi. Đời là cái thể xác, mà thể xác trong này có vía lục căn lục trần vạn linh trong thân thể, mà đạo là cái phần hồn, là cái sự tiến hóa, mà đời là cũng sự sống, sự hơn thua giành giật tranh chấp đố kỵ đủ thứ trần trược. Còn đạo là cái sự tu học, sự tiến hóa, phát triển đi lên cho phần hồn thanh nhẹ. Mà khi mình quán thông được, mình hiểu được thì tất nhiên mình phải quay về bên trong, mình lo mình tu sửa ở bên trong của mình, lo ngày đêm lo tu sửa hướng thượng lo niệm Phật. Thì như vậy mình cứ sửa được cái nội bộ trong bên trong của mình, hạ trung thượng quy nhất, ngũ tạng khai thông, nhâm đốc tương thông. Mà thầy có nói khi nào mà nhâm đốc tương thông rồi lưỡng nghi hiệp nhất, thì lúc đó cả một cái bản thể đều phát quang, thì lúc đó mình lúc tiến từ hầu một, chứ mình không phải làm cái rột mà mình đi lên được. Cũng như học cũng vậy, vô cũng phải mẫu giáo, cũng 2-3 năm lớp mẫu giáo rồi mới lên lớp 1, 2, 3, từ từ lên lên đại học, chứ không phải tự nhiên mà làm cái chỉ có ông Phật ông làm được thôi, chứ mình làm không được. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Đó cũng như anh nói là quán thông đời đạo, quán là thấy, thông là thông hiểu hết. Mà có muốn có cái đó là phải có cái sự sáng suốt. Như hồi nãy mình nói thanh tịnh sáng suốt của một ông Phật là quán thông mọi sự việc. Thấy thấy mà thông hiểu hết. Đời cũng như đạo. Ở trong mục B8 có câu hỏi: quán thông đời đạo là sao? Thưa, quán thông đời đạo là cảm thông được việc đời cũng như việc đạo. Kệ thành tâm tu luyện tự phân minh, đời đạo song tu hiểu lý tình. Quy hội tình người chung một mối, quán thông đời đạo giải tâm phiền. Là mình quán thông đời đạo là mình cảm thông, mình hiểu được hết những cái chuyện đời cũng như chuyện đạo. Không có cái gì mình nó làm cho mình dấy động. Tại mình hiểu hết rồi đâu còn gì động. Mình hiểu cái luật, mình hiểu nguyên lý, mình hiểu tại sao nó đâu ở đâu mà có, rồi nó sẽ đi về đâu, mà nó tại sao nó phải như vậy. Đời ấy tại sao phải có đen bạc, tại sao đời là phải kích động phản động, thì mình hiểu rồi. Chuyện gì nó tới mình hiểu rồi, mình biết đời ấy là nó tạm bợ. Cái thể xác này ấy, nó cũng là tạm bợ thôi, một thời gian ngắn rồi cũng phải trả lời cho cát bụi thôi. Thân ta là hạt bụi mà, hạt bụi trần gian đó, cũng như là quán trọ bên đường, cũng như mình mượn tạm một thời gian thôi, nó cũng như là cái quán trọ bên đường, mình tạm trú ở trong đây một thời gian. Thấy không? Thành ra thân ta là hạt bụi là vậy đó. Mà cái thể xác này là quán trọ bên đường. Rồi một ngày nào đó mình phải rũ áo ra đi, là mình phải bỏ cái thân xác này mình ra đi đó, là mình rũ áo ra đi, thì phần hồn nó lúc đó nó mới đi, nó mới đã thanh nhẹ. Bây giờ thì nó đang còn bị giam, nó còn nặng nề, nhưng mà trong lúc tới lúc mình nó ra đi, nó rũ áo ra đi là nó thanh nhẹ. Tùy theo mình đã điêu luyện cho nó thanh nhẹ không á thì nó đi về cõi thanh nhẹ, Còn nếu mà mình để cho nó cứ trần trượt hoài á, thì nó sẽ kéo xuống cái chỗ nặng trượt. Nên quán thông đời đạo thì mình hiểu rõ đời là đương nhiên nó phải đen bạc. Nó phải đen bạc để cho mình đừng có bám vô đó. Đời tại sao nó lại là kích động phản động? Để cho mình lui trở về thanh tịnh. Đời tại sao không có cái gì vĩnh cửu hết? Tiền bạc của cái, tình tiền, cái gì nó cũng là có đó mất đó, không tồn tại. Để chi? Để mình thấy cái đó là cõi tạm, không có nên bám vô đó. Phần hồn mình mới là vĩnh cửu. Còn những gì mình rờ mó được á, là phần âm á, là nó không có vĩnh cửu, có đó mất đó. Ông trời ông cho mình thấy biết bao nhiêu cảnh rồi, biết bao nhiêu thiên tai, biết bao nhiêu chuyện mà nó xảy ra. Những cái hoàn cảnh đó là ân sư nó dạy mình đó, để cho mình đừng có bám vô cái chuyện đời, xuống đây tạm để học hỏi ra đi thôi, chứ không phải để bám vô đó. Rồi bám vô rồi lâu ngày thì nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ. Mà thế gian này đâu có gì để hưởng thụ đâu, cái gì hưởng thụ quá là bệnh à. Nhưng mà cũng không có được lâu dài nữa. Hồi nhỏ thì phải lo đi kiếm tiền, có hồi lúc có tiền là già yếu rồi, bệnh hoạn nó tới rồi. Muốn ăn ăn nhiều cũng đâu có được, muốn làm cái gì nhiều hơn cũng không được. Ông trời cũng giới hạn hết rồi, không phải xuống đây để hưởng thụ. Mình nghĩ mình hưởng thụ là mình đi sai đường. Mình xuống đây chỉ có bổn phận học hỏi để tiến hóa thôi, chứ không có cái gì kêu bằng hưởng hết. Nhưng mà mình khổ quá là mình bám vô cái hưởng chút xíu, ông trời cũng cho mình thôi. Để cho mình tự an ủi cho mình sống cái cuộc đời này thôi, chứ nếu không, nếu mà mình không hiểu đạo mình nói vậy nữa thôi, cuộc đời này đâu có đáng sống. Thì người đời người ta không hiểu đạo thì đương nhiên người ta phải hưởng thụ, ta phải tìm cái gì vui. Nhưng mà mấy cái vui ra nhìn kỹ ra coi, nó tạm, nó ngắn lắm, chút xíu là hết rồi. Những cái niềm vui nó rất là ngắn. Thành ra mình hiểu rồi á, thì mình không có nghĩ tới hai chữ hưởng thụ nữa, mà mình chỉ cứ nghĩ tới học hỏi và tiến hóa thôi. Nó khác với cái người đời. Người đời người ta không có biết bám vô đâu. Bây giờ sống là phải sống rồi, chỉ chờ chết thôi. Nhưng mà trong khi chờ chết có cái gì để xứng đáng để cho mình sống cái cuộc đời này không? Thì họ không có thấy. Họ không thấy được cái sự học hỏi và tiến hóa là nó quan trọng cho phần hồn. Thì đương nhiên họ phải bám vô những cái gì mà mặc dù nó rất là phù du, nó rất là tạm bợ, nhưng mà cho cuộc đời họ thêm thú vị chút xíu vậy thôi. Em còn mình hiểu đạo thì nó khác, mình không có phải suy nghĩ như người đời nữa. Thì quán thông đời đạo, đạo thì là cái sự quân bình, mà muốn tiến về cái sự quân bình nó phải buông bỏ sự động loạn của đời thì mình mới tiến về sự quân bình được. Quân bình rồi nó mới đi tới chỗ thanh nhẹ, thì mình mới tiến hóa lên cái cõi cao được. Tâm mình đã càng ngày càng mở rộng, không có bị gò bó như là đời. Đời là chỉ bảo vệ, tranh giành thì nó phải gò bó lại. Còn đạo là mở rộng, tâm từ bi, phát triển tâm từ bi, tha thứ và thương yêu thay vì ghim gút, giận hờn, buồn tủi. Thì mình đi ngược lại hết, mình tháo ra, mở ra. Đó mình hiểu đời là cái gì, đạo là gì đó. Thì lúc đó mình sẽ tiến tự hồi. Thì lên học đạo thì cũng phải từ từ, chứ không có đi cái ào được. Như anh Tiến nói, đâu có đi cái ào được, phải từ từ. Thì tiến được một ly hay một ly, mỗi tuần học được một chút hay một chút. Vậy đó, bỏ ống mà. Bỏ ống thì phải làm điều điều vậy thì nó tiến tự hồi. Mỗi là hồi xưa mình không hiểu, bây giờ nói tới là mình nhắc tới là mình hiểu liền. Quy tam bảo thành tâm giải. Là sao?
Cũng xin đóng góp quy y tam bảo thành tâm giải. Thì cái câu này ông thầy cũng nói quá rõ rồi, mình muốn quy y tam bảo mình á, mình phải thành tâm giải đây á, thành tâm giải đây tức như mình thành tâm tu sửa để mình giải bỏ những thói hư tật xấu, cái trần trược của mình. Mà tam bảo đây á là trong người mình á, là tinh khí thần. Mà bây giờ á, mình lo thành tâm giải giải mà thầy có nói tinh á, là nếu mình tham dục nhiều á, là mất tinh. Mà tham dục đây á, là nó cũng là một cái từ muốn, là muốn đủ thứ, chứ không phải là, nhưng mà nặng nhất á, là tình dục. Nhưng mà tất cả cái gì đều là muốn hết, là cũng tinh mình cũng không trụ. Là khí, là mình khẩu khai thần khí tán, mình cũng phải giải làm sao mình cũng nói, nhưng mà nói những chuyện gì cần nói thì mình nói, không cần nói mình nên đóng cửa thế gian để mình tạo điều kiện để nhớ niệm Phật. Bởi vì cái đóng răng, kề răng, miệng ngậm co lưỡi á, nó có cái tác dụng á, là nếu mà mình làm được như vậy á, mình dễ nhớ niệm Phật. Đã. Còn á, thần mình lo âu phiền muộn xáy quấy toan tính nhiều thì cái thần mình cũng mất, thì như vậy mình cũng giải, giải bỏ bớt những cái suy tư buồn phiền xáy quấy của mình, những chuyện không cần mình cũng nên giải bỏ bớt, thành tâm lo tu sửa để niệm Phật. Thì như vậy thì một ngày nào đó thì tinh khí thần mình nó đủ thì nó phải phát triển đi lên thì nó đủ. Cũng như cái bài học trước, thì khi mà ngũ tạng mình khai thông á, cái luồng điển của ngũ tạng mình nó đi đi lên hai bên mặt mình á, thầy nói nó lên bên đầu á, sao cái mặt mình nó tươi sáng, đầu mình nó được tròn trịa. Em xin hết á.
Cảm ơn anh. Thì quy tam bảo trong người á, cũng như anh nói là tinh khí thần á, ba cái luồng điển đó rất là quý, cho nên mới gọi là tam bảo. Ba cái quý nhất của cái người tu á, là cái luồng điển tinh khí là thần. Tinh là mình ăn cơm vô thì ăn ăn uống vô thì nó mới có được cái chất tinh. Cái chất tinh, cái điển tinh á, nó cũng lâu ngày lắm nó mới thành tựu. Mình biết giữ gìn á, thì nó mới hóa ra cái khí, nghĩa là cái cho mình cái điển khí của mình nó mạnh. Thì cái điển khí mạnh á, thì khí nó mới hóa thành thần. Thần, cái điển thần á, là cái sự sáng suốt. Thì có cái này nó mới đi tới cái kia, mới đi cái nọ, mà ba cái nó gom lại đầy đủ á, thì con người nó mới sáng suốt. Thành ra mấy tuần rồi mình có học á, ngũ khí triều ngương, tam quê trụ đảnh. Cũng như anh Tiến nói nãy, khi mà ngũ khí triều ngương á, là luồng điển của ngũ hành, ngũ tạng của mình á, nó được thanh lọc, nó chạy lên theo hai bên mặt á, nó sửa cái tướng mặt của mình nó tròn trịa. Ngũ khí triều ngương là nó chạy lên trên đầu đó. Rồi tam quê trụ đảnh, tam quê là tam hoa, ba cái, cũng như ba cái bông vậy đó. Trụ đảnh, trụ đảnh là nó trụ ngay trên đỉnh đầu, kêu là trụ đảnh. Thấy không? Thành ra phải thanh lọc từ cái ngũ tạng, rồi tập trung ba báo linh tinh khí thần, tam quê nó mới trụ đảnh, thì con người nó mới sáng suốt. Mình tu là cố ý là trở về sự sáng suốt, có sáng suốt mới đi về trời, chứ không có sáng suốt thì đâu có ở được cái giới đó. Rồi bây giờ cho các bạn nghe coi thầy nói quy tam bảo là sao nha. Có một cái clip.
Xin thầy giải thích ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được chuyện này thì chi việc đó. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhiệt nguyệt tinh. Cơ thể là tinh khí thần, nhìn ra là thiên địa như tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ thì cái ngôi tam bảo không có, tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là vậy thôi. Cho nên cái bài bài đạo tâm, bài gì đó có nói nè, vì tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu hơn.
Đó, thì thầy nói trong cái cơ tạng của mình á, là có tinh khí thần là quan trọng không? Bên ngoài á, thì có nhật nguyệt tinh, có thiên địa nhân. Ở trong trời đất này cái gì cũng ba cái quý nhất. Có nhật nguyệt tinh là mặt trăng, mặt trời và tinh tú. Thiên địa nhân là ba cái cõi. trời đất và người. Trong cái cơ tạng của mình á, là phải quy tam bảo, là phải gom lại hết ba cái luyện điểm tinh khí thần, tập trung lên trung tâm bồ đầu á, thì lúc đó mới dễ tu được, lúc đó mới thành đạo được, lúc đó mới sáng suốt được. Còn nếu mà mình không có tinh khí thần, mình làm tiêu hao hết rồi đó, là mình không có tu được. Tinh vì cái tình dục, cái tham muốn nó làm cho cũng hao tinh. Rồi khí, nói nhiều quá, khẩu khai thần khí tán, không có giữ cái hơi của mình nữa, cũng phân tán. Thần là suy tính nhiều, lo âu nhiều, buồn phiền nhiều, nó cũng hao thần. Ba cái đó nó hao. Còn mình đó, mình có pháp thì mình đã tập trung nó lại, soi hồn, tập trung ba bao linh tinh khí thần, đóng mắt, đóng mũi, đóng miệng lại, gom hai luồng điển bên tay trái tay mặt, gom ngay giữa, đốt lên cũng như là đốt nhang vậy đó, lưu hương xạ nhiệt để cho nó phát sáng. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển, mình cũng thanh lọc. Thì cái pháp mình cái nào nó cũng giúp tập trung và thanh lọc. Thì ban ngày mình cũng phải ráng dụng cái nguyên lý đó, cái nguyên ý đó để tập trung và thanh lọc, đừng có để cho nó tiêu hao. Khi mà mình đi làm bất cứ chuyện gì ở thế gian mà không cần thiết á, là nó sẽ bị tiêu hao. Đi từ điểm này tới điểm kia là cũng đã tiêu hao. Nói chuyện này nói chuyện kia không cần thiết là cũng tiêu hao. Tất cả là tiêu hao. Mà mình phải cẩn thận á, thì mình mới giữ được ba báo linh này. Còn nếu không á, mình bị tiêu hao mà mình không hay, thành ra mình tu hoài không tiến. Quy tam bảo nơi này dễ tu là gom lại tinh khí thần trên trung tâm bồ đầu á, thì nơi đó thì dễ tu. Quy tam bảo thành tâm giải đó, mình gom mấy cái luồng điển đó, mình thành tâm mình mới giải hết những cái sự trần trược ra. Tiến hóa không ngừng tự giải mê. Là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Tiến hóa không ngừng tự giải mê. Thì cái này mình nói là mình nói suông thôi, cho thật sự ra mình đâu có làm được. Nhưng mà bây giờ mình đã biết, mình đã giác ngộ trở về con đường lo học tu, thì mình muốn tiến hóa không ngừng thì mình cũng phải tu sửa không ngừng. Thì như vậy mình mới có tiến hóa không ngừng được. Mà cái tiến hóa không ngừng đây là nói của ông thầy thôi, chứ mình còn e ạch lắm. Một cái đố tật nhỏ mình cũng bị tái đi tái lại nhiều lần mình mới bỏ được, mà cũng có khi cũng chưa chắc gì bỏ được. Cho nên á, cái câu tiến hóa không ngừng á, thì mình ngày đêm lo tu sửa. Nói như anh hồi nãy có nói, thầy có nói, không phải đợi tới cái giờ công phu mới sửa, hay là mình ngồi đó một đống nó gọi là tu. Tu sửa trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi lúc mọi nơi thì mình cũng mới giải được. Còn mình đợi tới giờ mình mới lo tu sửa thì biết chừng nào mà mình sửa cho được. Đó, lục căn lục trần này á, lúc nào á, là tứ quan mình cũng hướng ra ngoài không à, nó phỉnh mình không à. Mà một ngày 24 tiếng mà ngồi mình tu được, ngồi tu được mấy tiếng, em cho giỏi lắm cũng 2-3 tiếng à, mà 2-3 tiếng á, mình hưởng được cái thanh quan điển lành được bao nhiêu. Đầu cái mình đi ra ngoài mình cũng rước trượt lỡ ráo, cho nên nó mình bị lỗ không à, đâu có lợi. Cho nên khi mình biết được rồi đó, mình mới ráng quay về bên trong. Nói thì dễ lắm mà thật sự rất là khó. Quay về bên trong càng nhiều, hướng thượng để niệm Phật càng nhiều, thì nó càng giải được cái nghiệp lực đó. Thì lúc đó mình mới có cái sự thanh tịnh, mới có được sự sáng suốt, thì mình mới giải mê lần lần này được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Tiến hóa không ngừng tự giải mê là ông thầy ông lên trên cao rồi đó. thì cái luồng điển của ông nó uyển chuyển á, cũng như từng rồi mình có học á, nhờ cái luồng điển của ông nó uyển chuyển ở bên trên á, cho nên là lúc đó là chỉ có tiến hóa thôi, tiến hóa không ngừng, đụng tới đâu là nó hiểu tới đó, đụng tới đâu nó hiểu tới đó, nó chỉ có tiến thôi, không có ngừng. Kêu bằng tiến hóa không ngừng á, là nó không còn bị dài dạ dạch như mình ở dưới này. Ở dưới này nhiều khi mình tiến một bước lùi ba bước á, như anh nói vậy đó, là mình không có tiến hóa hoài hoài. Còn cái trên đó là ông lên trên trên này, cái luồng điển nó uyển chuyển rồi, hình ra đây tiến hóa không ngừng, thì lúc đó mới tự giải mê. Thì thường thầy hay nói là ở dưới thế gian thầy nói là giải mê phá chấp. Mê là mê cái gì? Mê là khi mà mình không có tỉnh á, mình không có thức á, thì gọi là mình mê, là mình không có thức, mình không có thấy cái gì, là không biết cái gì là cái sự thật, không biết cái gì giả, không có biết cái gì trơn, không biết cái gì tà. Mình chỉ thấy trước mắt là mình thích, mình mê vô cái chuyện đó thôi. Cũng như mình xuống thế gian, mình mê ở thế gian, mình không muốn đi là vậy đó, cái đó là cũng mê. Rồi xuống thế gian thấy tiền của thì cũng mê, thấy sắc đẹp thì cũng mê, thấy địa vị thì cũng mê, tiền tài danh vọng, tình tiền duyên nghiệp, thấy cái gì cũng mê hết. Là tại vì mình không có thức, mình không biết là mấy cái đồ này là đồ giả không, không có cái gì thiệt, mà mình nhìn mình cứ tưởng thiệt, cho nên mình mới mê. Đó, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, đụng tới cái gì cũng thích hết á, cái gì cũng mê hết. Tại mình không thấy cái này là cái phương tiện tạm ông trời ông sử dụng để điêu luyện phần hồn của mình, mà mình không có được mê nó. Nhưng em xuống đây thấy có của cải, tưởng là của mình, ai cũng mê, nó muốn ôm, ôm vô, cũng có địa vị, muốn giàu thì muốn giàu thêm, của thì muốn, cái gì cũng muốn cho mình hết. Nhưng mà cái đó là của tạm thôi, cái xác này cũng không phải của mình nữa, là mình giữ được cái gì? Có cái xác này mới giữ của, phải không? Mà cái xác này nó đâu có trường cửu đâu, làm sao mà giữ của được? Thành ra cái đó là mê, làm sao cho mình đừng có mê. Tham sống sợ chết cũng là mê, tưởng cái cõi này là thật, tưởng ở đây là được hưởng cái gì, thích kéo dài cuộc sống ở đây để hưởng được cái gì, toàn là lãnh khổ không à. Càng già mà càng sống lâu thì càng khổ chứ gì, yếu rồi, sức yếu rồi, bệnh hoạn nó tới, nhiều cái muốn đi mà đi cũng không được, thành ra đâu có gì hưởng đâu. Biết xuống đây là học bài là hay nhất, nó không có hưởng thụ, không có đặt cái vấn đề tham muốn gì, không có đặt cái vấn đề tham sống lâu để hưởng cái gì ở đây, đâu có gì hưởng đâu. Học bài thôi mà, học mà phải ráng thức, đừng có mê, thì lúc đó là mới kêu là giải mê. Tiến hóa không ngừng tự giải mê, thì mình càng lên cao, mình càng sáng suốt, mình càng thấy rõ sự thật, thì đâu còn mê nữa. Mình mê là tại vì mình không thấy bề trái của sự việc, mình không thấy sự thật ở đằng sau là cái gì, mình thấy con mặt, mình mê cái đó trước mặt thôi, nhưng mà đằng sau đó mình không biết gì, không biết tương lai nó đi về đâu, không biết cái định luật của nó là cái gì, cho nên mình mới mê. Mình bây giờ là cũng như người đang sống trong mê, mình không có thấy rõ. Thì khi mà mình tiến hóa lên cõi thanh nhẹ, mình sáng suốt, thì mà mình học đạo từ từ mình cũng giải bớt cái mê. Nhắc đi nhắc lại hoài những cái nguyên lý, những cái chân lý của cuộc đời, thì mình thấy mình cũng bớt bị cái sự lôi cuốn. Còn hồi xưa mình không hiểu thì mình thả ra là mình bị đời nó lôi cuốn, mình mê vô trong đó. Bây giờ mình giải từ từ, giải mê. Rồi, bài thanh tịnh rất là cao. Bây giờ câu thứ nhất, hỏi tình thâm đậu màu nằm ở đâu? Đáp: thưa tình thâm đậu màu liên hệ từ nhiều kiếp. Kệ: tình duyên đạo đạt ý thâm sâu, tái ngộ chung vui rất nhiệm màu. Đời đạo không còn gieo thắc mắc, bình tâm học hỏi rõ chiều sâu. Thưa tình thâm đạo màu liên hệ nằm ở đâu? thì có nhiều người với nhau á sống nhưng mà nó có cái tình thâm ở trong đạo, nhiều nhiều bạn đạo có cái tình sâu sắc giữa nhau, nhưng mà cái đó là từ đâu mà có, thì đó là do nó liên hệ nhiều kiếp rồi. Cũng như mình xuống đây mình thấy thầy, tự nhiên mình mến thầy, tự nhiên mình muốn gần thầy, mình quý thầy, thì cái tình đó là cái tình sâu sắc đó ở đâu mà có, tự nhiên không có quen biết gì trong cái cuộc đời này, nhưng mà khi gặp là mình thấy làm như là thân thiện lắm, nhưng mà cái sự liên hệ đó là từ nhiều kiếp. Thầy cũng thường nói là khi mà mình gặp nhau ở đây với thầy đó là cũng là kiếp trước cũng đã gặp, mấy trăm năm về trước cũng đã gặp rồi, thành ra nó có cái sự liên hệ nhiều kiếp vậy, cho nên được chuyển cho gặp lại để độ nhau tiến hóa, cũng như thầy thầy đắc rồi á, thầy phải trở lại giúp những người mà có cái sự liên hệ với thầy đó, thành ra kiếp này cho gặp lại những người đó, từ từ cũng gặp lại thầy hết để thầy truyền cho một cái gì đó, rồi người nào biết nắm lấy thì được đi theo, được tu lên tu khá hơn. Thành ra cái đó là kêu là cái tình thâm đạo màu, cái ý thầy muốn nói vậy. Tình duyên đạo đạt, ý thâm sâu, tái ngộ chung vui rất nhiệm màu. Là khi mình gặp lại chung vui rất là nhiệm màu. Cái đó là do có cái sự liên hệ nhiều kiếp rồi. Đời đạo không còn gieo thắc mắc, bình tâm học hỏi rõ chiều sâu. Thành ra khi mà gặp nhau trong cái tình thâm đạo màu á, thì không có cái gì thắc mắc, tất cả đều thông suốt. Bình tâm là giữ cái sự bình tâm học hỏi để rõ chiều sâu của đạo. Câu số 2. Hỏi: Diệp Mây có thể biết trước được không? Đáp: Thưa Diệp Mây, đến do nhân lành đã hội tụ, làm phước được phước là vậy. Kệ: Thực hiện điều lành lại có duyên, dịp may đúng lúc chẳng gây phiền, tình đời vui hợp được thương quý, thể hiện chân tâm sống vẫn yên. Đó, cái dịp may á là do mình đã gieo cái nhân lành rồi, thì đến ngày á nó hội tụ từ tự nhiên nó đến à, mình không thể nào biết trước được á, chỉ có ông trời không biết lúc nào nó mới hội tụ, thì lúc đó mình có, thì mình làm phước là mình được phước, nhưng mà không biết khi nào. Cái chuyện đó là chuyện của ông trời, mình giờ mình chỉ biết gieo thôi, gieo phúc điền, thấy không? Cấy phúc điền, gieo nhân lành, gieo hạnh đức, khi nào nó tới thì nó tới, mình không có biết được cái chuyện đó ông trời không nắm. Thực hiện điều lành lại có duyên, khi mà mình làm điều lành á thì mình sẽ tạo được cái duyên may đó, khi mà nó tới á, dịp may đúng lúc chẳng gây phiền, dịp may đúng lúc á thì nó tới. Nhờ mình đã tạo trước rồi, gieo cái nhân rồi, nó có tạo cái duyên rồi. Dịp may đúng lúc chẳng gây phiền, tình đời vui hợp được thương quý, thì cũng như bây giờ mình gặp được thầy, được những cái buổi gặp gỡ với thầy được thương quý, thì cái đó là cũng đã có duyên từ tiền kiếp rồi, mình đã gieo rồi. Cái tâm tình thâm nó đã có là mình đã gieo cái nhân tốt đó rồi, thì bây giờ có ngày nó tới, nó hội tụ nó tới thì mình có cái duyên đó. Dịp may đúng lúc chẳng gây phiền, tình đời vui hợp được thương quý đó, được gặp nhau lại vui hợp được đó, là cũng đạt cái duyên. Mà cái duyên đó do mình đã gieo cái nhân tốt mình mới có. Thể hiện chân tâm sống vẫn yên, lúc đó mình chỉ sống với cái chân tâm mình, sống yên ổn. Câu số 3 hỏi: Truy tầm nơi nào mới đúng? Đáp: Thưa, truy tầm nơi chân thức mới đúng. Kệ: Truy tầm nội thức thấy mình sai, chẳng hiểu tâm tư lại hướng ngoài. Động loạn chính mình không ý thức, thực hành chất phác tự tu hoài. Truy tầm nơi chân thức mới đúng là bên trong, ở bên trong mình. Truy tầm nội thức thấy mình sai là mình quay trở về bên trong á, mình tìm hiểu bên trong mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Còn mình chỉ lo hướng ngoại á, là mình không thấy được cái sai của mình. Thành ra mình truy tầm trước hết là mình phải tìm hiểu mình trước. Mình tu là mình để hiểu rõ mình trước. Mà muốn hiểu rõ mình á, là phải quay về bên trong hướng nội. Thì mình mới thấy mình sai chỗ nào mình mới sửa chứ. Mình không thấy mình sai thì sao mình sửa. Coi vậy chứ nói thì dễ chứ thấy được cái sai của mình đó không phải đơn giản nha. Nhiều khi ông trời ông cũng gửi người tới thử mình nhiều lắm mà nhiều khi mình chưa thấy đó. Nhiều khi tới một cái giai đoạn nào đó mới thấy được. Chứ không phải dễ thấy mình sai đâu. Tại mình hướng ngoại mà. Mình đâu có quay vào bên trong đâu mình thấy mình sai. Chẳng hiểu tâm tư lại hướng ngoài. Đó, nếu mà mình hướng ra ngoài ấy, là mình không có hiểu cái tâm tư của mình bị cái tập quán hướng ngoại ấy. Mình phải chỉ hướng cái sự sáng suốt đưa ra ngoài thôi, cho nên mình không hiểu mình không hiểu mình sai chỗ nào, cái tâm tư của mình như thế nào. Động loạn chính mình không ý thức thì mình hướng ngoài ấy, thì mình rước động, nhưng mà mình cũng không hiểu nữa, mình không có ý thức là mình đang rước động. Khó là khó ở chỗ đó đó. Khi mà mình hướng ngoài quen rồi, mình sống với cái sự động loạn quen rồi đó, mình rước với cái sự động loạn vô mà mình cũng không thấy nữa, mình không hiểu nữa. Thực hành chất phát tự tu hoài, khi mà mình trở về bên trong mình thực hành chất phát, mình trở về với cái thực chất của phần hồn của mình đó, là nó rất thật thà chất phát. Có sao nói vậy, tự tu hoài mình lo mình sửa thôi, không có lo mà cho mình là tu đắc cái này được cái kia, không có ích lợi gì hết á. Coi cái sai chỗ nào sửa cái đó là quan trọng, mà không thấy nói. Thấy nói là muốn được cái này muốn được cái kia không à, mà thấy cái sai mình không thấy kể. Cái đó đâu phải tu. Người tu là rất vui khi họ được thấy được cái sai của họ, họ sửa được, họ ăn năn sám hối. Thì kể cái đó ra vui là đúng, hay người ta tu. Còn nói mà tu đắc cái này tu đắc cái kia là toàn là tự gạt mình thôi à. Đắc cái gì, tội hồn mà đắc cái gì. Câu số 4 hỏi: tại sao tu hoài không hiểu được một bé tám và rất khó nhớ? Tại sao tu hoài mà không hiểu được một bé tám mà rất là khó nhớ nữa? Đáp: thưa, khó nhớ và khó hiểu là thực hành không đúng. Tâm lúc nào cũng tham muốn và hướng ngoại. Nội thức thiếu quân bình. Kệ nội thức không tu thiếu thực hành. Khó minh điển giới rõ phần thanh. Cạnh tranh khó hiểu vì tham muốn. Thức giác bình tâm chỉ thực hành. Đó, thầy cắt nghĩa coi tại sao mà những gì thầy nói trong mục bế tám á, khó nhớ và khó hiểu, không hiểu được mà cũng không nhớ nổi nữa, phải học đi học lại hoài vậy đó. Khó hiểu và khó nhớ là tại vì mình thực hành không có đúng, tâm lúc nào cũng tham muốn và hướng ngoại. Nó cũng nhắc nữa cái tập quán hướng ngoại của con người ta, nó đã ăn sâu vô cái cuộc sống rồi. Thành ra cái hướng ngoại là cái mà mình cần phải lưu ý nhất trên con đường tu của mình. Làm sao để mình đổi chiều, quay chiều á, quay vào bên trong khó lắm. Tất cả sống vì ngoại cảnh mà. Mình đã quen rồi, mấy chục năm sống vì ngoại cảnh. Không có ngoại cảnh thì mình thấy buồn. Mà bây giờ kêu vô trong á, mình không có chịu. Vì cái tập quán mà hướng ngoại như vậy, tham muốn cái gì cũng muốn, muốn chuyện bên ngoài không à. Đề nghị tham muốn là toàn chuyện bên ngoài không, bên trong nó đâu có tham muốn. Thì nội thức nó thiếu quân bình, mất cái sự quân bình, hướng ngoại động loạn mất quân bình. Nội thức không tu thiếu thực hành, thành ra cái mình hướng ngoại thì cái phần nội thức của mình không có sửa được, không có tu, nó không có sửa được, không có thực hành về cái phần đó. Khó minh điển giới rõ phần thanh thì lúc đó khó hiểu được về cái điển giới, những cái phần thanh mà bên trên đem xuống cho mình đó là từ điển giới, mình không, khó hiểu lắm. Ở chuyện ở trên cao quá đi, mình không hiểu tại vì mình thiếu hành. Cái nội thức mình không có sửa, mình không có sáng suốt. Mình khó minh điển giới rõ phần thanh, không hiểu được những gì thanh cao mà ông thầy ông muốn ban ban xuống cho mình. Cạnh tranh khó hiểu vì tham muốn. Ở cảnh đời thì chỉ có cạnh tranh thôi, vì tham muốn cho nên mình khó hiểu lắm. Thức giác bình tâm chỉ thực hành. Khi mà mình thức giác rồi mình trở về cái sự bình tâm, mình chỉ lo thực hành ở bên trong sửa mình để tiến, thì lúc đó mình sẽ dễ hiểu và dễ nhớ những cái lời gì mà thầy ban cho mình trong mục B8. Thầy không đem những cái chuyện thanh cao xuống cho mình mà mình không hiểu, mình không nhớ, tại vì mình làm không có đúng. Mình lo hướng ngoại nhiều hơn là quay về nội thức để sửa. Hỏi: dưỡng khí nhiều có hại tới cơ tạng hay không? Đáp: thưa, dưỡng khí nhiều cơ tạng phong phú và khỏe mạnh, không cần ăn ngủ nhiều, làm được nhiều việc trong ngày sẽ giảm bớt sự lo kệ, thanh quan chuyển hóa thân hình tiến, thể chất luân lưu giải bớt phiền, nhịn nhục thực hành trong chất pháp về không thanh nhẹ sống an yên. Là dưỡng khí nhiều á, thì cái cơ tạng mình nó sẽ khỏe. Khi mà mình hít thở nhiều á, làm pháp luân nhiều thì cái cơ tạng mình nó phong phú và khỏe mạnh, thì lúc đó không cần ăn nhiều ngủ nhiều mà mình khỏe mạnh thì mình làm được nhiều việc trong ngày và sự lo âu của mình nó cũng giảm bớt. Thanh quan chuyển hóa thân hình tiến, thanh quan là mình hít thanh khí điển á, chuyển hóa vô cái thân mình á, thì cái thân hình mình nó tiến lập lại trật tự, nó phát triển. Thể chất luân lưu giải bớt phiền, thể chất luân lưu là cái thanh khí điển nó luân lưu trong cái bản thể của mình á, nó sẽ giải bớt cái sự trần trược, giải bớt phiền. Nhịn nhục thực hành trong chất pháp về không thanh nhẹ sống an yên, thì mình càng nhịn nhục, càng thực hành nhịn nhục á, càng trở về với cái thực chất của mình đó, không có gạt mình nữa, không có dùng cái tự ái cống cao ngạo mạn che lấp mình nữa, thì lúc đó mình sẽ nhẹ. Nhẹ thì mình đi đâu? Về không thanh nhẹ sống an yên, thì cái phần hồn mình nó nhẹ thì nó về cõi thanh nhẹ thì nó sống an yên, nhờ nó thực hiện được cái sự nhịn nhục, dẹp bỏ tự ái, thực hiện nhịn nhục, sẵn sàng tha thứ và thương yêu, không có tự gạt mình nữa, trở về với cái sự chất phác là không có gạt mình nữa. Lúc đó mình tự nhiên phần hồn nó bay bổng về không thanh nhẹ, sống an yên. Hỏi: nhớ thầy quá thì phải làm sao? Đáp: thưa, nhớ hạnh đức của thầy thì phải cố gắng tu hơn. Mỗi mỗi trên đời này đều phải dày công thì mới có kết quả tốt. Thực hiện lời nguyện thực hành của chính mình rất cần thiết. Hằng ngày như vậy sẽ gây một tập quán tốt. Người tu thực hành liên tục như vậy mới gây được một số vốn hạnh đức dân Phật hàng ngày. Kệ: dày công lập hạnh hằng ngày tiến, thanh tịnh bền lâu tự sống yên, tâm đạo tràn đầy duyên tốt đẹp, nới rộng tình thương quý bạn hiền. Nhớ thầy á thì phải cố gắng hơn, phải có cái gì dâng cho thầy chứ. Thì thầy nói ở trên đời này, thầy nhắc nè, mỗi mỗi đều phải dày công thì mới có kết quả tốt. Ở đời cũng vậy, ở đạo cũng vậy, phải dày công. Mình phải, bất cứ mình muốn làm gì thành công mình phải dày công nên mới có kết quả tốt. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Thì trong đạo mình muốn dày công thì mình muốn thành công thì mình phải dày công, chứ không phải muốn mà có liền kết quả tốt. Thực hiện lời nguyện thực hành của chính mình rất cần thiết, thì mình nguyện tu cho nó đàng hoàng, thu đứng đắn thì mình phải làm cho nó đàng hoàng. Hàng ngày như vậy sẽ gây một tập quán tốt, mình làm quyết riết thì nó thành một cái thói quen tốt. Mình cố gắng mỗi ngày mình đúng giờ, mình lo, mình tu, mình làm đúng cái chương trình của mình đó, thì nó sẽ thành một cái tập quán. Khi mà nó thành cái tập quán tốt rồi á, thì nó không có thương lượng, nó không có lái mình đi chỗ khác nữa. Dục căn trần tự động tới đó nó làm, vạn linh trong ngày nó biết tới giờ đó là nó phải làm, nó làm thôi. Nó không còn một bàn cãi mà thương lượng để bỏ qua, thì nó thành cái tập quán. Ban đầu nó khó nhưng mà mình làm riết nó thành cái tập quán tốt, cái đó là quan trọng. Cũng như mình đặt cái giờ mà mình luyện niệm Phật, tới giờ đó mình không luyện là mình thấy khó chịu lắm á, thành ra phải tới giờ đó nó tự động nó vô nó ngồi, khỏi cần kêu, khỏi cần mời. Người thực hành liên tục như vậy thì mới gây được một số vốn hành đức dân Phật hàng ngày. Thực hành thì phải có liên tục, ngày này sang ngày nọ nó mới thành một cái tập quán. Tập quán xấu cũng vậy mà tập quán tốt cũng vậy, phải nhiều ngày nhiều giờ gây được một số vốn hạnh đức dân Phật hàng ngày, lúc đó mình mới có chút thanh điển gì hạnh đức gì tốt để mình dâng lên Phật. Chứ mình nói mình nhớ Phật mà mình không có cái gì dâng cho ổng hết trơn, chỉ trần trượt không mà đâu có đúng. Kệ, dày công lập hạnh hàng ngày tiến, mỗi ngày mình phải dày công lập hạnh, sửa mình có hạnh đức tốt, thanh tịnh bền lâu tự sống yên. Đó, để mình tiến về cái sự thanh tịnh đó, thì cái đó nó là bền lâu, cái đó mới là sống yên được. Tâm đạo tràn đầy duyên tốt đẹp, lúc có cái tâm đạo của mình đó, toàn là những cái sự may mắn nó tốt đẹp nó tới. Nới rộng tình thương quý bạn hiền, cái lượng từ bi càng ngày càng mở rộng, quý thương mọi người, quý bạn hiền. Hỏi: tu nhiều năm có bực còn bực nhọc tại sao? Đáp: thưa, tu nhiều năm còn bực nhọc là tại vì tâm chưa thực sự dứt khoát, vẫn còn thâu thập sự động loạn của ngoại cảnh, tự làm tiêu hao thần thức, giá trị chân giác không còn, rất dễ sanh ra bực tức. Kệ: mất đi thanh tịnh thiếu chân hành, tạo nghiệp phân tâm khó được thanh, trực giác không khai tâm tạo động, tánh tình bất nhất khó minh bạch. Đó, mình tu nhiều năm mà mình còn bực dọc, đụng tới là bực, khó chịu, cằn nhằn, la lối là tại cái tâm mình chưa dứt khoát, vẫn còn thâu thập sự loạn động của ngoại cảnh. Đó, thì cũng lo cái tập quán hướng ngoại mà ra nữa, thâu thập cái sự động loạn của ngoại cảnh vô, nó làm cho mình càng ngày càng bực thêm. Rốt cuộc cũng là tại mắt mũi tai miệng, rốt cuộc cũng là tại cái tâm hướng ngoại rước động, thâu thập cái sự động loạn vô làm cho cái tâm mình nó rối loạn, làm tiêu hao thần thức, là lúc đó tam bảo là cũng tiêu luôn rồi đó. Làm rối loạn như là tam bảo cũng tiêu luôn rồi. Giá trị chân giác không còn, không còn cái sự mà hiểu biết đúng nữa, rất dễ sanh ra bực tức. Mất đi thanh tịnh thiếu chân hành là mình hành không có đúng á, không phải là người chân á, tu á, thì mình mất đi sự thanh tịnh là vì do mình hướng ngoại rước động, tạo nghiệp phân tâm khó được thanh, rước động vô thì nó phải tạo nghiệp làm cho mình lo lắng, phân tâm, lúc đó cái luồng điển của mình nó bị phân tán rồi, khó mà được đạt được tới cái thanh. Trực giác không khai tâm tạo động thì lúc đó cái sự sáng suốt của mình ở trực giác mà giữa trung tâm chân mày nó không có khai, nó không có mở, tối tâm lắm, lúc nào cũng động, tánh tình bất nhất khó minh bạch, tánh tình của mình nó không có thống nhất thì khó mà bàn một cách sáng suốt được. Tánh tình của mình nó không có thống nhất, lúc về lúc khác. Rồi, có bài tuần này có bài thư ngắn thì mình đọc ha. Thức tâm. Giải nghiệp quy tâm tự tiến thầm, tình đời đang bạc chuyển trầm ngâm. Nay tu thức giác không còn nữa, bình tâm học hỏi lý diệu thâm. Giải nghiệp quy tâm tự tiến thầm, giải nghiệp ha, những cái gì mà mình đã tạo ra rồi đó, do mình tạo ra đó, thì giờ mình lo mình giải nó đi, mình sửa nó thì tự nhiên nó mới giải. Những cái gì lo động loạn mình giải đó, giải cái nghiệp quy tâm là mình trở về với cái nội tâm của mình tiến thầm ở bên trong, không cần nói cho ai biết. Tình đời đang bạc chuyển trầm ngâm, tình đời thì lúc nào nó cũng đang bạc, ông trời ông đã sắp đặt như vậy mà, nó chuyển hết chuyện này tới chuyện kia, mình trầm ngâm mình hiểu. Nay tu thức giác không còn nữa, bữa nay bây giờ mình tu mà mình thức giác rồi thì mình không còn chạy theo những cái chuyện bàn tán, những cái chuyện tình đời đang bạc nữa, mình hiểu rồi. Bình tâm học hỏi lý diệu thâm, lúc đó mình giữ cái sự bình tâm để học hỏi cái lý nguyên, cái nguyên lý diệu thâm của trời. Diệu thâm đời đạo giải lòng, phá mê tiến hóa tự tầm đường đi. Diệu thâm ở trong đời nó có đạo, tất cả hai cái nó đều rất là diệu thâm, rất là vi diệu và thâm sâu. Thì mình giải lòng, những cái gì mà không tốt thì mình giải nó ra. Phá mê tiến hóa tự tầm đường đi. Phá mê đó, mình không còn mê nữa, hết mê này mình phá tới cái mê kia, phá hết để mình tiến hóa trở về cái sự thật, tìm đường đúng mà đi, tìm đường thật mà đi. Cùng chung học hỏi kỳ ni, sửa mình dũng mãnh dự thi cảnh đời. Tất cả là huynh đệ tỷ muội, chúng sanh đang học hỏi kỳ ni là kỳ này đó. Sửa mình dũng mãnh dự thi cảnh đời, sửa mình thì mình phải dũng mãnh, càng ngày càng dũng mãnh hơn. Ông trời ông cho mình xuống đây học dũng mà. Những cái bài học khó khăn, những cái gì khó mình làm, mình sửa được thì mình đang dự thi cảnh đời này. Những cái đề thi nó tới là còn khó khăn không, mình phải có dũng, mình mới sửa mình tiến hóa được. Càn khôn vũ trụ của trời dạy cho hiểu đạo mở lời thực chân. Càn khôn vũ trụ là do trời tạo ra đó, dạy cho mình hiểu đạo mở lời thực chân, mở lời nói lên cái điều chân chánh. Chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn, quy y chánh pháp giải cơn mê lầm. Người tu chân chánh á thì không còn nuôi dưỡng cái sự giận hờn, giận hờn nữa. Giận hờn thuộc về phàm tục, về phàm tánh nó mới nuôi dưỡng cái sự giận hờn. Còn người tu chân chánh là không có được giận nữa. Muốn thử thì biết à, ừ coi coi mình còn giận hờn không mà biết mình tu tới đâu. Quy chánh pháp giải cơn mê lầm, mình trở về cái chánh pháp cứ trượt lưu thanh đó, thì mình giải cái cơn mê lầm. Mình sống ở thế gian là mê lầm, ôm những cái chuyện tạm không cần thiết, những cái gì mà nó tạm bợ không cần thiết mình ôm. Giận hờn cũng đâu phải là cái chuyện mà cần thiết, không có phải là cái chuyện đó, là chuyện tạm ở đời này mà. Tình trời tự tiến tự tầm, quy không chánh giác tự tầm đường tu. Tình đời giúp cho mình tự tiến tự tầm tìm đường đi đó, quy không chánh giác tự tầm đường tu, mình trở về cái sự không. Cái đó mới là cái chánh giác, cái đó là mới cái sự hiểu biết đúng đó. Tự tầm đường đều tu, chẳng còn mê loạn tạo mù, dục tình tạm bỡ thì tu thì đạt thông. Không còn mê loạn tạo cho mình mù, không thấy đường đi đó. Mê mù đó, tại vì mê quá không thấy đường nữa. Dục tình tạm bỡ tu thì đạt thông, dục tình ở thế gian cũng tạm bỡ một thời gian nào đó thôi, rồi mình tu sửa thì mình mới đạt tới thông suốt. Thương yêu thực chất lắng trong, trời ban tình đẹp giải vòng ước mơ. Thương yêu là cái thực chất của mình á, phải cho nó lắng trong. Trời ban tình đẹp giải vòng ước mơ, trời lúc nào cũng ban tình đẹp giúp cho mình tiến hóa, giải cái vòng ước mơ của mình, không còn mơ mộng ở thế gian nữa. Thực hành cảm thức phụng thờ, trời cao bể rộng thiên cơ hữu tình. Thực hành đó mình mới cảm thức, mình thờ trời cao biển rộng, thiên cơ rất là hữu tình, sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Khai thông trí tuệ chính mình, chiều sâu đạo pháp lại tinh hơn người. Nhờ mình trở về mình tu, mình mới khai thông được cái trí tuệ của chính mình. Mình mới hiểu được chiều sâu của đại pháp, đạo pháp tinh vi hơn người thường. Chung vui huynh đệ nực cười, đời là tạm cảnh người người học tu. Lúc đó cuối cùng mình mới thấy là huynh đệ chung vui là thấy mắc cười, đời là tạm cảnh thôi, ai cũng phải học tu thôi. Đường Sĩ Hằng, anh lần tích xì tê ngày 26 tháng 6 1995. Bây giờ còn chút xíu thì giờ mình học tiếp cơ thể quyền vi nha. Rồi cái cơ thể mình nó bị ngoại xâm.
Thường xuyên người ta gọi là kinh kệ. Kệ là từ mới. Kẹt hấp nào cũng có khí huyết, kinh mạch chuyển đều đều từ lỗ chân lông bản thể của con người. Khi điển ấy từng dương tối sắc từ ngoài da đến thịt xương máu trong bản thể con người, có ba chất huyết là huyết trong trắng, huyết đỏ tươi, huyết đỏ hồng. Nó phải luân phiên tuần phân nghiêm nhặt ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm cùng vi trùng kháng khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ bản thể ta. Chúng ta cũng gọi là vi trùng thương hàn sốt rét, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà nhập vào bản thể ta được là vì cái từng kiểu trong mình ta bị hư hỏng. Đó, cái lực điện, cái lực mà chuyển chạy của cái máu huyết nó không có điều hòa, cũng như lính mà không có làm việc, không có hành quân, hư hỏng. Do đó máu có sanh bệnh. Trong lúc ngoại xâm uy hiếp bản thể ta thì ta nghe rần rần trong mình, vùng mình rắn ốc, và kinh mạch ta thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông. Lỗ chân lông là dân sự binh lính, nếu thiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm nó lấn vào bản thể hiếp đáp ta, sinh ra bệnh hoạn. Lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng nên không thể tiếp điển thiên không được. Điển thiên không ở trong bầu không khí, bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc chúng ta công phu luyện đạo chúng ta không thể tiếp xúc với điển thiên không được.
Là vì
điển của chúng ta không mạnh. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì điển của chúng ta trở nên mạnh, sẽ tiếp xúc với điển thiên không dễ dàng. Chừng ấy có lo chi là không mâu ni châu và hay là xa lở. Thường khi người ta gọi
đó, thì trong cái bản thể mình á, nó có 84.000 lỗ chân lông, 84.000 lỗ chân lông. Mà lỗ chân lông nó cũng như là lính da dịch, nó lính nó đi tuần ở bên ngoài cái bản thể mình để chống ngoại xâm. Ngoại xâm là cũng như là vi trùng hay là những cái luồng điểm trượt nó tấn công vô bên trong người đó, nó làm cho mình bệnh hoạn, là cái đó là ngoại xâm. Mình ra phải bên ngoài mình nó có lỗ chân lông, nó cũng như lính nó đang đi tuần vậy đó. Nếu mà lính đó nó không có được tiếp tế rằng là mình đem lương thực vô không đầy đủ, không có nuôi dưỡng cho nó đầy đủ thì nó sẽ yếu kém, vì nó đi tuần không có đàng hoàng, cho nên mình dễ bị ngoại xâm. Mà khi mà ngoại xâm vô rồi á thì cái thần kinh của mình nó cũng bị suy yếu. Mà khi mà mình bị suy yếu á, mình muốn tiếp thu cái điển thiên không là thanh khí điển của trời đất cũng khó. Khi mà mình bị bệnh á, mình công phu luyện đạo, cái điển mình nó cũng không có tiếp thu được cái điển bên ngoài của bên trên nhiều, cho nên cũng không có yếu hết. Mà tại vì lính của mình nó làm việc không đàng hoàng, Và tại vì mình không có tiếp tế lương thực cho nó đầy đủ. Và cái cơ tạng của mình nó có sắp đặt, có lính canh chừng ở bên ngoài đàng hoàng chứ không phải là không có. Mà trong cái kinh kệ của mình đó là mỗi kẹt hốc nào cũng có khí huyết, như là có điển á, kinh mạch chuyển đều từ lỗ chân lông bản thể của con người, khí điển ấy tuần dương tế sát từ ngoài da thịt xương máu trong bản thể của con người. Cái đó là cũng như cái luồng điển mà nó đi tuần ở bên ngoài đó. Nó có ba chất huyết ở trong người theo kinh A Di Đà: huyết trong trán, huyết đỏ tươi, huyết đỏ bầm. Nó phải luân phiên tuần phòng nghiêm ngặt từ ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm, cũng như là vi trùng ở tháng khí xâm nhập ngũ tạng bản thể mình. Cái đó cũng là vi trùng sốt rét rồi cũng vậy, cái đó là ngoại xâm. Thành ra cái lỗ chân lông của mình đó, nó cũng được cái sự sắp đặt cái, trong cái tiểu thiên địa này có sự cái tổ chức đàng hoàng chứ không phải không.
Ở trong này đâu phải mình ở trong này nó làm đủ chuyện, ở trong này mới ngồi nói chuyện được. Nó cũng có gravity mang, có chuyên chở cũng chạy rầm rầm ở trong này, công chuyện chạy không ngừng 24/24 làm việc rầm rầm ở trong đó, mà nó có biết thanh tịnh rồi mới thấy ở trong nó làm việc rất nhiều, cũng có tinh tú, có đủ thứ, có cây cối này kia kia nọ. Ở trong này nó lớn rộng lắm chứ không phải nhỏ, người đời không hiểu. Nên tôi ngồi vậy là tôi không được, tôi mình phải operate, phải khai thông nó ra, coi trong này có cái gì. Thì cái đồ mình đang sử dụng nên mà còn không hiểu. Tôi là để hiểu những cái cơ cấu tiểu thiên địa này mình đang sử dụng, mình mới tìm hiểu nó ra. Lúc đó mới biết cái nguyên lai bổn tánh là mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên phải có dày công, cũng như đây soi hồn cho nó mở bộ đạo. Tại sao phải mở cái gì? Bị kẹt không hiểu, rồi mở ra nó càng ngày càng nhẹ, mình nhắm mắt mình mới thấy được. Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra. Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó là da dịch, coi chừng cái thể xác này mà mình không biết. Mình cứ nhờ lính bên kia, còn lính trong này có, thấy không? Cho nên tại sao mình có cái cảm giác là tôi tới đó tôi thích hay là không thích, đó nên nó báo cáo rồi. Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó, hay là tôi thấy gặp người đó tôi ghét, tôi không thích. Đây nó cũng báo cáo rồi. Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi? Thấy chưa?
Nhưng mà sao mình lại biết cái người
đó không ưa? Đó là cái lỗ chân lông phát quang của mình. Nó touché khi đi tới chỗ nào, nó đụng cái vía bên ngoài, nó báo cáo chứ. Khi mà chị muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi. Thích đi hay là không? Thích thì đi. Còn không thích thì mình không đi.
Có nhiều khi mình tới nhà đó, người đó đó mình thích lắm. Rồi có khi mình tới người nữa là mình
thích. Mình không thích thì không có vô được.
Mới vô nó mà thích là mình phải đi.
Mình phải đi rồi, rồi thấy nó bực bội lắm. Thì ở đây nó báo cáo là người chủ nó không thích mình. Cái bia nó làm việc mà. Cho nên cái gì nó có trật tự hết rồi á, chứ không phải là không có trật tự. Nhiều người không hiểu, đều có trật tự. Cho nên mình đang ngự trong cái thể xác rất có trật tự, mà mình làm điều sai không có trật tự là mình có tội. Cho nên phải tu để trở lại trật tự của chính mình, phải tu bổ sửa chữa trật tự, là mình làm cái gì cũng trật tự. Nghe không?
Đó. Ở đây thầy nói là trong mình nó không phải chỉ có mình. Ở trong này nó cũng nhiều người làm việc lắm, 24/24. Cũng có mình ăn vô, nó cũng có tiếp tế, nó chuyên chở lương thực, tiếp tế cho chỗ này chỗ kia. Chạy rầm rầm trong đó mà mình không có biết. Mình thanh tịnh rồi mình mới thấy trong đó làm việc nhiều lắm. Ở trong người mình nó có đủ thứ hết. Thành ra mình tu là phải khám phá cái tổ chức ở bên trong này. Thành ra mới có cuốn Kinh A Di Đà nói về cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này. Người tu phải hiểu rõ cái tổ chức cái tiểu thiên địa này thì mình mới tiến được. thì mình hiểu được, ở đây nhờ thầy giảng mình mới hiểu được, chứ nếu không mình biết đời nào mình mới hiểu được. Mình sử dụng nó mà mình không có hiểu nó, mà bây giờ nhờ Đức Ông Tư diễn giải cái cuốn kinh A Di Đà, nhờ thầy phân giải thêm mình mới hiểu được, thì mình cũng tiến thêm một bước nữa rồi, chứ chờ mình hiểu biết đời nào mình mới khám phá nổi. Mà bây giờ mình hiểu trước vậy rồi, sau này nếu mình có đi vô trong mình cũng thấy là mình hiểu rồi, cái lỗ chân lông của mình không, nó cũng hữu dụng nữa, rất hữu dụng, mà mình đâu có biết nó là gia dịch coi chừng cái thể xác này, mà mình đâu có biết đâu. Cho nên khi mà mình tu tới phát quang như ông Phật á, nãy ông nói cái đoạn chót á, là tu mà cái lỗ chân lông nó phát quang á, là cái chữ đà nó mở rồi đó, thì lúc nó phát quang ra thì trước khi mà muốn đi tới đâu á, là cái vía nó báo cáo biết, nó biết cái người đó thích mình không thích, nên đi không nên đi, là cái nó cũng như là radar vậy, nó coi chừng nó biết hết á. Thành ra khi mà mình mở được chữ đà là nó phát quang á, là biết được nhiều chuyện lắm, không có mất thời gian.
Cho nên phải nhớ cái hồn chúng ta. Cho nên tôi phân tích tận tình với các bạn thấy rằng cơ thể các bạn là cấu trúc từ siêu nhiên, mà có không có ai phân tích cho các bạn cái lý này. Từ vi, từ tiếng, từ lỗ chân lông các bạn đã học từ trong kinh A Di Đà, trong 30 cuốn băng đó. Từ lỗ chân lông các bạn đã học, các bạn đã thông cảm từ lỗ chân lông. Và ráng về học cho hết 30 cuốn băng A Di Đà đó, để các bạn thấy cái khoa học huyền bí nó nằm ở chỗ nào. Nó thật sự là giải nghiệp cho các bạn.
Dạ, thầy nói ở đây là thầy đã phân tích tận tình cho mình hiểu cái bản, cái cơ thể của mình đó là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ ông trời mà có. Bởi đó giờ không có ai phân tích từng ly từng tí cho mình hiểu, từ cái lỗ chân lông cũng phân tách luôn, như mình đã học trong kinh A Di Đà. Thành ra thầy nói về mình học trong 30 cuốn băng kinh A Di Đà đó, thì mình mới thấy rõ cái khoa học huyền bí nó nằm ở chỗ nào. Nó thật sự giải nghiệp tâm cho mình, mình hiểu được, rất là quý.
Thể xác ngồi đó, còn cái hồn là chủ. Có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non.
Nhưng mà có người khác đi qua đường thấy cái nhà trống không thể
không được, bởi vì có cái vía nằm giữ, cái hồn thì có cái vía. Cho nên khi mà mình xuất hồn là cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với thanh điển ở bên trên, thì bên trên chiếu xuống không có cướp được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp được. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp và đàn này nó phải trật tự từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải như tu những cái pháp kia kia mà đập chú kéo cái hồn đi, cái đó nguy. Còn cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông các nơi thì phát quang có trật tự, trước hết phải đi hết trong cơ thể mà nhiên hậu mới xuất ra khỏi cơ thể. Thành ra tu cái này nó khác, nó không giống tu như những cái pháp kia, nó từ xuất hồn đi rồi đi luôn, cái đó không được. Cái này không có đi luôn, phải chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng. Vay đạo phải trả đạo, cho nên chúng ta phải hiểu rành từ giai đoạn một, rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác thôi. Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm, chứ không nhỏ đâu. Cái óc của người, cái đầu có chút xíu mà nó làm cả xây dựng cả một thành phố to lớn, à, làm đủ chuyện tại thế gian, khoa học đủ thứ, cũng là khối óc của con người mà thôi. Nó không phải tầm thường đâu.
Đó, anh trong này thầy nói, mình nói cái bạn đạo đó hỏi chứ trong lúc mình thiền mình xuất hồn á thì cái thể xác ngồi đâu, mình nói cái thể xác nó ngồi đó, cái hồn là chủ, có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non, cái xác của người đó, có cái hồn làm chủ. Bạn đạo mới hỏi là nhưng mà người khác đi qua đường ta thấy cái nhà đã có thể vô được không? Thì thầy nói là không có vô được, là vì có cái vía nó đang giữ, cái hồn xuất đi nhưng mà cái vía nó ở lại nó giữ. Có cái hồn thì có cái vía, cho nên khi mà mình xuất hồn á, thì cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với cái thanh điển ở bên trên rồi. Mình ra cái điển của bên trên nó chiếu xuống cái xác của mình, không có cướp giật được cái xác của người tu. Người tu chân chánh á, không có bị cướp xác. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp này á, là phải khai triển có trật tự đàng hoàng, chứ không phải là nắm kéo đi từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải tu như những cái pháp kia kia bằng độc chú kéo cái hồn đi. Cái đó nó nguy hiểm, cái đó nhiều khi nó kéo nó đi luôn. Còn cái này mình đi có trật tự, mình phải xây dựng cho lỗ chân lông của mình khắp nơi đều phát quang có trật tự, như là cái lỗ chân lông của mình nó phát quang ra là nó giữ cái sáng này rồi, đính ở trong này nó sáng hết rồi. 84.000 lỗ chân lông nó phát quang, chữ đà nó phát quang ra rồi đó, thì không có ai mà có thể nhập vô cái sáng này được hết. Có xây dựng từng ly từng tí từ trong ra thì lúc đó mình mới xuất đi, chứ đâu phải xuất ẩu đâu. Đâu phải tự nhiên mà chưa có xây dựng bên trong mình muốn xuất xuất đâu. Mà trước hết á, phải đi trong cơ thể rồi nhiên hậu mình mới xuất ra khỏi cơ thể. Mà trước khi mà mình xuất hồn đi theo căn bản đàng hoàng á, là mình phải xuất hồn đi trong cái bản thể, đi coi hết chỗ này chỗ kia coi nọ, tổ chức như thế nào đàng hoàng không, chỗ nào làm việc đàng hoàng mình biết hết, đi hết hết trong cái tiểu thiên địa này rồi á, thì lúc đó mới đi ra ngoài. Còn nhiều người không hiểu, nói giờ tôi xuất hồn là đâu có phải đâu, xuất hồn theo kiểu mà người ta nắm kéo đi là nó rút đi, cõi âm nó rút đi là cái đó nguy hiểm. Còn mình không cần, từ từ phải xây dựng từ 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 trong ra ngoài, chứ không có làm mẫu được. Còn cái người tu ở đằng này là phải không có thể đi luôn được, vì còn trách nhiệm phải xây dựng, phải diều tiến vạn linh trong này, rồi phải vây đạo trả đạo, phải chỉ cho những người khác tu nữa chứ. Cho nên mình phải hiểu rành từng giai đoạn một, rồi lúc đó mình mới nói cho người khác tu được. Như là vây đạo trả đạo là mấy người mà tu đạt rồi đó, phải ở lại một thời gian để giúp cho những người khác tu, là vây đạo trở đạo. Cho nên người tu thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm, chứ không có nhỏ đâu. Cái óc con người có chút xíu mà làm không biết bao nhiêu việc. Rồi, tới đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay, là xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia. Và
xin
mình
chào anh Bảo ạ. Chào tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại từng tất cả.
Chào anh Bảo.
Em chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào hết.
Rồi, cũng chào anh Bảo.
Dạ.
Em chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Dạ.
Em chào anh Bảo, em chào tất cả các bạn đạo.
Rồi, chào các bạn nha. Bây giờ mình tắt nha.
Yeah.